Chương 166, đột ngộ. Chương 166, đột ngộ. Vậy ngươi cờ hờ ai khiếu rồi sao? Hứa Nặc cười nhìn Nhất Mi. Nhất Mi còn tưởng Hứa Nặc sẽ tranh luận vài câu với hắn, làm sao cũng không ngờ tiểu tử này không theo lẽ thường mà đi, trực tiếp cho hắn một đòn rút tủi đáy nồi. Hắn ho khan hát hai tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình. Cờ hờ ai khiếu làm sao dễ dàng như vậy? Ta nghe người khác nói, cho dù là những nho tu thiên tư vượt trội ở Đông Thổ, cũng cần khoảng một năm mới có thể cờ hờ ai khiếu. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự hiểu biết của ta về việc cờ hờ ai khiếu. Hắn lại bổ sung một câu. Hứa Nặc lười để ý đến hắn, hắn kéo Tiểu Mộng Hàn đến bên cạnh mình. Vừa rồi tiên sinh Nhất Mi nói chỉ là những khiếu hữu hình, hắn nói không ai, nam hải tử có 10H2 khiếu, nữ hải tử có 13 khiếu, còn cụ thể là những khiếu nào, chờ ngươi lớn lên ngươi sẽ hiểu. Tiểu Mộng Hàn chớp chớp đôi mắt long lanh, nàng tuy rất hiếu kỳ, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi. Hứa Nặc thở phào nhẹ nhõm, dù là nam hải tử hay nữ hải tử, những khiếu hữu hình này bẩm sinh đã mở, giống như mắt có thể nhìn, tê ai có thể nghe vậy, cho nên cờ hờ ai khiếu trong cờ hờ ai khiếu kinh không phải là mở những khiếu hữu hình này, mà là mở những khiếu vô hình. Trong đôi mắt long lanh của Tiểu Mộng Hàn lóe lên một tia dị sắc, "Đại lang ca ca, khiếu vô hình là gì?" Hứa Nặc suy nghĩ một chút nói, "Cái gọi là khiếu vô hình chính là cái khiếu mà ngươi phải tìm, chỉ có tìm được cái khiếu đó ngươi mới có thể đi tu hành nho đạo. Quá trình cờ hờ ai khiếu kỳ thật chính là quá trình cờ hờ ai ngộ, ngươi ngộ ra thì cờ hờ ai khiếu rồi." "Đại lang, ngươi nói cũng quá huyền hoặc rồi." Tiễn Bổ Khoái vừa uống rượu vừa lắc đầu. "Chính là vậy." Nhất Mi sâu sắc đồng ý gật đầu, "Theo cách dạy của ngươi như vậy, sớm muộn gì cũng dạy Tiểu Mộng Hàn phế đi, quốc sư nói rất rõ ràng." Chỉ cần không ngừng đọc cờ hờ ai khiếu kinh là có thể cờ hờ ai khiếu, làm gì có chuyện huyền hoặc như ngươi nói. Các thư sinh khác trong tiểu quán cũng nhao nhao phụ họa, ngay cả tiểu hòa thượng chân tâm cũng ngầm gật đầu. Chỉ có Yến Vô Kỵ có chút kinh ngạc nhìn Hứa Nặc, với tư cách là khách từ Đông Thổ đến, hắn đối với nho tu vẫn có một số hiểu biết, hắn không ngờ Hứa Nặc vừa mới tiếp xúc đạo này, lại đối với nho đạo đã có hiểu biết sâu sắc như vậy. Hứa Nặc nhặt một viên hồi hương đậu trên quầy bỏ vào miệng, "Tiểu Mộc Hàn, tiên sinh Nhất Mi nói không ai, đọc nhiều cờ hờ ai khiếu kinh đích thực là phương pháp cờ hờ ai khiếu đơn giản nhất, nhưng đọc cũng có phương pháp. Ta gần đây vừa mới tìm được một phương pháp đọc cờ hờ ai khiếu kinh, người theo ta đọc." Tiểu Mộng Hàn do dự, nàng nhìn ra, các thư sinh khác trong tiểu quán dường như đều không tán thành phương pháp của Đại Lang ca ca, một người không tán thành cũng sao, một đám người không tán thành chứng tỏ phương pháp cờ hờ ai khiếu của Đại Lang ca có thể thật sự có vấn đề. Nghĩ đến những câu chuyện mà Đại Lang ca ca đã kể trước đây, Tiểu Mộng Hàn cảm thấy Đại Lang ca ca vẫn nên có trình độ. Trước theo Đại Lang ca học đi, học phế thì học phế rồi. Tiểu Mộng Hàn rất nhanh đã hạ quyết tâm, nàng bắt đầu theo Hứa Nặc đọc cờ hờ ai khiếu kinh, "Thượng đại nhân, không bất kỳ." Rất nhanh Hứa Nặc liền đọc xong một lượt. Hắn dùng giọng ngâm Nga, bởi vì hắn từng thấy một cách nói, giọng ngâm Nga là một loại giọng dễ dàng gây ra sự cộng hưởng trong cơ thể nhất, mà dựa theo sự nghiên cứu của hắn về cờ hờ ai khiếu kinh, cờ hờ ai khiếu chính là để gây ra sự cộng hưởng trong cơ thể. Nếu nói tu tiên chú trọng hơn việc mượn dùng thiên địa nguyên khí bên ngoài để tu hành, thì nho tu lại chú trọng hơn vào việc tu hành bên trong. Hắn vừa rồi không nói cho Tiểu Mộng Hàn là, cái gọi là cờ hờ ai khiếu, mở ra là tâm khiếu. "Nhớ rồi chưa?" Hứa Nặc cười nhìn Tiểu Mộng Hàn. "Chưa." Tiểu Mộng Hàn lắc lắc cái đầu nhỏ. Hứa Nặc nhấp một ngụm rượu, lại đọc lại cờ hờ ai khiếu kinh từ đầu. Nhưng giọng ngâm Nga rất khó nhớ, Hứa Nặc liên tục đọc 4 lần, Tiểu Mộng Hàn mới miễn cưỡng nhớ được. "Đại lang ca ta nhớ rồi." Tiểu Mộng Hàn cười hi hi, nàng rầm rầm chạy về hậu viện. "Thượng đại nhân, không bất kỷ, hóa tam thiên, thất thập sĩ, bát cửu tử, khả cờ hờ ai khiếu." Tiếng ngâm Nga lên xuống của Tiểu Mộng Hàn bay từ hậu viện ra đại sảnh, giọng nàng non nớt rất hay, Hứa Nặc cũng không thể không thừa nhận, giọng mà Tiểu Mộng Hàn đọc ra còn hay hơn hắn đọc. Lúc này trên đường phố có rất nhiều người, qua lại tấp nập, rất náo nhiệt. Khi Tiểu Mộng Hàn ngâm Nga đến lần thứ 5, đám người qua lại trên đường phố đột nhiên trở nên hỗn loạn. Rất nhiều người không hẹn mà dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên không trung phía trên tử quán. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiễn Bổ Khoái là người đầu tiên lao ra ngoài, theo ánh mắt của mọi người nhìn lên, hắn nhìn thấy trên không trung tử quán xuất hiện một đạo hà quang nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, gần như trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ Bình An Trấn, hơn nữa vẫn đang nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh Bình An Trấn. Tiểu Hòa Thượng Chân Tâm, Nhất Mi và các thư sinh khác cũng nhao nhao lao ra ngoài, Tiễn Vô Kỵ cũng theo sát phía sau. Tình huống gì đây? Nhìn ánh hà quang mênh mông chưa từng xuất hiện trên bầu trời, một đám khách uống rượu trợn tròn mắt. Ngay cả khuôn mặt dài của Yến Vô Kỵ cũng đầy vẻ nghi ngờ, hắn loáng thoáng có một phỏng đoán, nhưng hắn không dám chắc, thật sự là cái phỏng đoán trong lòng hắn quá hoang đường. Và cùng lúc đó, quốc sư Hứa Mạc Phụ ở kinh thành xa xôi cũng chú ý đến hà quang trên trời, hà quang vạn dặm, làm sao có thể? Hứa Mạc Phụ trợn tròn mắt, chỉ là chưa kịp nghĩ rõ ràng, liền thấy sư phụ của nàng là Nhan Thủy Thanh đã hóa thành một đạo lưu quang lao về phía Bình An Trấn. Hồ Mã Đại Huyền Danh, Phong Lăng Sầu Cốt Thành, Chu Phi Song Nhi Tuấn, Phong Nhập Tứ Võ Khinh. Hứa Mạc Phụ nhanh chóng ngâm một bài thơ, chỉ thấy dưới háng nàng loáng thoáng xuất hiện một con ngựa đại huyền thần tuấn dị thường, chở nàng lăng không bay lên, đuổi theo Nhan Thủy Thanh đến Bình An Trấn. Sao thế này? Lý Tú ngây người, hắn đang hỏi kế Hứa Mạc Phụ, quốc sư sao đột nhiên chạy đi rồi? Hắn trong lòng nóng nảy, nhưng cũng không có cách nào, hắn không thể đuổi kịp mấy người Nhan Thủy Thanh. Hơn nữa càng khiến hắn kinh ngạc hơn là, triệu hồi ngựa thần giữa không trung, quốc sư này cũng quá lợi hại rồi. Ngay lúc Lý Tú không biết làm sao, Nhan Thủy Thanh đã bay xa mấy chục dặm, bay đến phía trên tử quán. Tiên nhân tới rồi. Thấy cảnh này, một đám người đi đường trên phố lớn đều quỳ xuống. Nhan Thủy Thanh căn bản không có thời gian để ý đến đám người đi đường, dưới chân hắn ẩn ẩn dẫm lên một đóa lê hoa trắng, một đôi mắt lo lắng nhìn quanh bốn phía, rất nhanh, ánh mắt hắn rơi xuống Tiểu Mộng Hàn ở hậu viện. Chỉ thấy Tiểu Mộng Hàn trong tay cầm một quyển cờ hờ ai khiếu kinh, ánh mắt nàng hư phủ, không có tiêu điểm, giống như hồn lìa khỏi xác vậy. Đốn nộ cờ hờ ai khiếu, sao có thể? Nhìn Tiểu Mộng Hàn, Nhan Thủy Thanh kinh ngạc, đốn nộ cờ hờ ai khiếu, cho dù ở Đông Thổ Nho giáo thịnh hành cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có những thế gia đại tộc như nhà họ Nhan từ nhỏ đã bồi dưỡng mới có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Thế nhưng vị tiểu công chúa này, tiếp xúc nho đạo mới chưa đầy một tháng, sao lại đốn ngộ cờ hờ ai khiếu rồi? Thiên phú này, cho dù so với những thiên kiêu tuyệt thế của các thế gia đại tộc ở Đông Thổ cũng không hề kém cạnh. Nhìn Tiểu Mộng Hàn giống như hồn lìa khỏi xác, Nhan Thủy Thanh tim đập nhanh hơn, kích động có nhịp, trong mắt hắn tràn ngập khát vọng. Chương 167, Ánh Hào Cu An và Dặm, nhận đệ tử. Chương 167, Ánh Hào Cu An và Dặm, nhận đệ tử. Lão sư, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Mạc Phụ cuối cùng cũng chạy đến. Nàng nhìn Nhan Thủy Thanh mặt đầy kích động, vô cùng kinh ngạc, trong lòng nàng, lão sư này của nàng luôn là bình tĩnh trước biến cố, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến lão sư kích động như vậy? Nhan Thủy Thanh cố nén sự kích động trong lòng, hắn chỉ tay lên không trung, "Mạc Phụ, ngươi có biết vạn dặm ánh hào quang này là do đâu mà có?" Hứa Mạc Phụ khẽ gật đầu, "Lão sư, đây hẳn là tướng quán đỉnh, nhân vật chí của nho giáo ghi lại, đương đại gia chủ của nhà họ Tuân cũng từng dẫn tới qua như thế dị tượng. Vậy ngươi có biết đương đại gia chủ của nhà họ Tuân vì sao lại dẫn tới như thế dị tượng?" Nhan Thủy Thanh ngón tay khó nén run rẩy. Hứa Mạc Phụ lắc đầu, "Xin lão sư chỉ giáo." Nhan Thủy Thanh hít sâu một hơi, trong mắt hắn tràn đầy vài phần hướng tới, gia chủ của nhà họ Tuân được cao nhân cảnh giới quân tử chỉ điểm, một sớm cờ hờ anh ngộ, vì thế mà dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị hào quang vạn dặm. Nghe thấy ba chữ cảnh giới quân tử, trong đôi mắt to đầy tình cảm của Hứa Mạc Phụ lập tức lóe lên vẻ cung kính sùng bái, là đệ tử của nho giáo, tồn tại cảnh giới quân tử là như thế nào, nàng lại càng rõ ràng hơn, ý của lão sư là lần dị tượng ánh hào quang vạn dặm này có thể sánh ngang với lần cờ hờ ai ngộ của đương đại gia chủ nhà họ Tuân. Nhan Thủy Thanh ánh mắt nóng bỏng nhìn Tiểu Mộng Hàn trong sân nhỏ, lần cờ hờ ai ngộ này của tiểu công chúa có lẽ không bằng gia chủ nhà họ Tuân, nhưng cũng sẽ không kém quá xa. Hứa Mạc Phụ trợn tròn mắt, "Sẽ không chứ lão sư, nơi đất Tây Thổ nghèo nàn chưa cờ hờ ai hóa này, sao có thể xuất hiện nhân vật tài hoa tuyệt thế như vậy?" Nhan Thủy Thanh lắc đầu, "Chính vì Tây Thổ nghèo nàn, cho nên vị tiểu công chúa này là người tiên phong cờ hờ ai khiếu của nho giáo, mới có thể dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị đủ để sánh ngang với đương đại gia chủ nhà họ Tuân." Hứa Mạc Phụ cười khổ một tiếng, "Lão sư, đệ tử vốn còn muốn chờ vị tiểu công chúa này cờ hờ ai khiếu sau đó nhận nàng làm đệ tử, hiện tại xem ra, đệ tử dường như không có tư cách nhận nàng làm đệ tử rồi, lão sư ngài ngược lại là có thể suy xét đâu." Trong mắt Nhan Thủy Thanh cũng hiện lên một tia cười khổ, "Ngươi cho rằng sư liền có tư cách nhận nàng làm đồ đệ sao? Thiên tài tuyệt thế như nàng không cần dẫn dắt đã cờ hờ ai khiếu, có thể coi là môn đồ của thánh nhân, nờ gay cả sư cũng không có tư cách nhận nàng làm đồ đệ a. Vậy làm sao bây giờ?" Hai con thỏ trắng lớn của Hứa Mạc Phụ đầy đặn cấp tốc nhấp nô, "Chỉ có thể mang nàng đến Đông Thổ, do thượng tầng định đoạt." Lời còn chưa dứt, Nhan Thủy Thanh đã ung dung hạ xuống sân nhỏ. Cậu đàn lúc này cũng đang ngước nhìn vạn dặm ánh hào quang trên trời, đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc và bối rối. Thấy Nhan Thủy Thanh hạ xuống, cậu đàn vội vàng thi lễ, "Gặp qua tiên sinh." "Hoàng hậu nương nương hữu lễ." Nhan Thủy Thanh hồi lễ. Cậu đàn vội vàng hỏi ra nghi hoặc của mình, Nhan Thủy Thanh cũng không che giấu. Nghe nói con gái mình lại cờ hờ ai khiếu, cậu đàn vừa kinh vừa hỉ, nàng nằm mơ cũng không ngờ tới, nha đầu nhỏ này thường xuyên khiến nàng tức giận lại trong vòng chưa đầy một tháng đã cờ hờ ai khiếu rồi. Nhan Thủy Thanh lại hướng cậu đàn hành lễ, "Hoàng hậu nương nương, xét thấy tiểu công chúa thiên tư dị bẩm, cho nên bất tài muốn đưa nàng đi Đông Thổ diện thánh, xin nương nương dẫn khả." Cậu đàn đâu dám làm trái, nàng thế nhưng nghe Lý Tú nói về sự lợi hại của Nhan tiên sinh, toàn bằng tiên sinh định đoạt. Thì nở gay khi cậu đàn và Nhan Thủy Thanh đang thương nghị, Tiểu Mộng Hàn khẽ ngân nga một tiếng, cuối cùng thoát ly cờ hờ ai ngộ, trong đôi mắt đẹp của nàng trước tiên lóe lên vài phần mơ hồ, hồi lâu sau mới hoàn hồn. "Nhan tiên sinh, Hứa tiên sinh." Tiểu Mộng Hàn một bộ có tri thức hiểu lễ nghĩa bộ dáng, khiến Nhan Thủy Thanh và Hứa Mạc Phụ càng thêm yêu thích, "Chúc mừng công chúa điện hạ, trở thành người tiên phong cờ hờ ai khiếu đầu tiên của Đại Ngũ quốc." Tiểu Mộng Hàn chớp chớp đôi mắt to tròn, trong mắt tràn đầy sự khó tin, "Ta cờ hờ ai khiếu rồi?" Nàng cảm giác mình chỉ dựa theo Đại Lang ca ca đọc diễn cảm, Khang đọc diễn cảm mấy lần khai khiếu trải qua, sao đột nhiên cờ hờ ai khiếu rồi đâu? "Ừm, ngươi cờ hờ ai khiếu rồi?" Nhan Thủy Thanh khó có được lộ ra nụ cười, "Công chúa điện hạ, xét thấy ngươi thiên phú không tệ, cho nên Nhan tiên sinh ta muốn đưa ngươi đi Đông Thổ diện thánh, ngươi thấy có được không?" Vừa nghe nói muốn đi Đông Thổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như hạt dưa của Tiểu Mộng Hàn lập tức nổi lên thần thái, từ khi phụ hoàng nàng kể cho nàng nghe những chuyện kỳ lạ ở Đông Thổ, nàng đã sinh ra sự tò mò mãnh liệt đối với Đông Thổ, nàng liên tục gật đầu, "Nhan tiên sinh, ta muốn đi Đông Thổ." Nhan Thủy Thanh còn tưởng nha đầu nhỏ này sẽ từ chối như lần trước, hắn vừa rồi còn một mực tự hỏi làm thế nào để thuyết phục tiểu công chúa, không ngờ lần này tiểu công chúa lại cho mặt mũi như vậy. "Được, việc không nên chậm trễ, Mạc Phụ, việc truyền bá đại giáo ở Đại Ngu quốc giao cho ngươi, sư cáo từ rồi." Nói xong Nhan Thủy Thanh hình như cố ý muốn biểu diễn trước mặt Tiểu Mộng Hàn, ngân nga một bài thơ. "Minh Nguyệt xuất thiên sơn, thương mang vân hải gian, trường phong kỷ vạn lý, tống ngã độ kim quan." Theo tiếng ngâm của hắn, chỉ thấy dưới chân hắn nhanh chóng nổi lên một đóa mây xanh bình bộ thanh vân, "Tiểu công chúa, đi." Nhan Thủy Thanh dẫn theo Tiểu Mộng Hàn, chân đạp mây xanh, thẳng tiến Đông Thổ. Cho đến lúc này, một đám người vây xem vẫn ngơ ngác, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ thấy một đóa mây xanh rời đi, trên mây xanh hình như có hát hai người lớn nhỏ đứng, còn là ai, bọn họ lại không nhìn rõ. "Tiến đại hiệp, làm sao vậy?" Thư sinh Nhất Mi hướng Yến Vô Kỵ thỉnh giáo. Tiện Nhan Thủy Thanh đưa Tiểu Mộng Hàn rời đi, trong lòng Yến Vô Kỵ xác định suy đoán của mình, tiểu công chúa đó cờ hờ ai khiếu rồi, dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị vạn lý ánh hào quang, bị nhan thủy thanh đó mang đến đông thổ. Tiểu công chúa cờ hờ ai khiếu rồi, sao có thể? Một đám người vây xem nhau nhau quá sợ hãi, không phải nói cờ hờ ai khiếu ít nhất cũng cần một năm sao, nho giáo chuyển vào Đại Ngu quốc mới chỉ chưa đầy một tháng thôi mà, sao lại cờ hờ ai khiếu rồi đâu? Đại đa số người đều không dám tin, Yến đại hiệp, ngài có phải phán đoán S2 rồi không? Sẽ không S2 đâu, nếu không phải tiểu công chúa cờ hờ ai khiếu, với sự ngạo mạn của nhan thủy thanh, hắn không thể tự mình đưa tiểu công chúa đi được. Khuôn mặt lừa của Yến Vô Kỵ cũng tràn đầy sự khó tin, vùng đất cây thổ nghèo nàn này đã xuất hiện thiên tài thiên sư đạo dẫn động thiên bổ khí như Hứa Đại Lang đã khiến hắn khó tin rồi, thế mà lại xuất hiện thiên tài nho giáo dẫn động vạn giảm ánh hào quang, thật là cây thổ từ bao giờ lại trở nên nhân kiệt địa linh như vậy rồi. Yến Vô Kỵ hình như đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt hắn đột nhiên rơi xuống Hứa Nặc, không lẽ là do giọng điệu đọc diễn cảm quái dị của Đại Lang này mới dẫn đến tiểu công chúa cờ hờ ai ngộ cờ hờ ai khiếu đi. Lúc này Nhất Mi và những thư sinh trước đó uống rượu ở tiểu quán cũng ý thức được điểm này, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Hứa Nặc. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, cái giọng điệu đọc diễn cảm cổ quái đó của hắn và lý luận vô hình khiếu của hắn, làm sao có thể giúp tiểu Mộng Hàn cờ hờ ai khiếu, nhất định là do thiên phú xuất chúng của tiểu Mộng Hàn bản thân. Nhất Mi ủn ý lỉnh to tin rằng tiểu Mộng Hàn cờ hờ ai khiếu là công lao của Hứa Nặc. Thế nhưng N gay khi hắn nghiến răng nghiến lợi, những thư sinh khác đã vọt tới bên cạnh Hứa Nặc, "Đại Lang, giọng điệu đọc diễn cảm ngươi vừa dạy tiểu Mộng Hàn, ngươi đọc diễn cảm một lần nữa đi." Chương 168, về trên CAO. Chương 168, về trên CAO. Nha đầu nhỏ này lại cờ hờ ai khiếu rồi. Hứa Nặc đứng ở cửa tử quán, nhìn vạn dặm ánh hào quang dần dần tiêu tan trên bầu trời, N gay cả hắn cũng không ngờ rằng, giọng điệu đọc diễn cảm và lý luận vô hình khiếu của hắn có thể khiến tiểu Mộng Hàn trong thời gian ngắn như vậy cờ hờ ai khiếu. Hắn đối với lý luận vô hình khiếu của mình tuy rất tự tin, nhưng theo hắn thấy, muốn biến lý luận của mình thành hiện thực, ít nhất cũng cần một năm thậm chí còn lâu hơn. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, tiểu Mộng Hàn lại một sớm nghe được đạo lý. Cũng không nhất định là công lao của ta đâu. Hứa Nặc như vậy nghĩ, một đám xúc vật trước đó uống rượu ở tiểu quán đã vây lại. Đại Lang, cái lý luận vô hình khiếu đó của ngươi, ngươi nói rõ hơn nữa xem. Trưởng quỹ, giọng điệu đọc diễn cảm, ngươi đọc diễn cảm một lần nữa đi. Một đám thư sinh lao nhao. Hứa Nặc đau cả đầu, sớm biết kết quả này, hắn nên bí mật giáo dục tiểu Mộng Hàn, nhưng sự đã đến nước này, hắn cũng không chuẩn bị giấu giếm nữa, Đại Ngu quốc chỉnh thể cường đại rồi, đối với hắn cũng là chuyện tốt. Thế là Hứa Nặc lại dựa theo chính mình nghiên cứu ra cái giọng điệu đọc diễn cảm lại cờ hờ ai khiếu kinh một lần nữa. Nghe Hứa Nặc đọc diễn cảm cờ hờ ai khiếu kinh, Hứa Mạc phụ cả người đều không tốt rồi, nàng lần đầu tiên nghe người khác như thế đọc diễn cảm khai khiếu trải qua, tuy rằng rất hay, nhưng cờ hờ ai khiếu kinh theo đuổi xưa nay không phải là mỹ cảm, mà là cờ hờ ai khiếu, đọc diễn cảm hay thế có ích gì, trông thì ngon mà không dùng được, tốt mã rẻ củi, một chút tác dụng cũng không có. Thật biết tự vỗ ngực tự khen, tiểu công chúa đốn nộ cờ hờ ai khiếu đó là thiên phú của nàng, sao có thể là do giọng điệu đọc diễn cảm của ngươi. Hứa Mạc phụ liếc mắt nhìn Hứa Nặc, nàng hừ lạnh một tiếng, cưỡi ẩn ngựa trở về kinh thành. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hầu như mỗi ngày đều có người đến tiểu quán như Hứa Nặc thỉnh giáo vấn đề giọng điệu đọc diễn cảm và vô hình khiếu, Hứa Nặc cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, đem chính mình đối với cờ hờ ai khiếu kinh lý giải nói cho mọi người. Không biết từ lúc nào đã đến cuối năm, tiểu quán sớm đã được nghỉ, nhưng tuy đã nghỉ, nhưng cậu đàn, chân tâm, nô đại thiếu đều ở lại tiểu quán, một người cũng không rời đi, cho nên tiểu quán mỗi ngày vẫn rất náo nhiệt. Hứa Nặc rất thích không khí này. Đến ngày Tết ông công ông táo năm Thái Sơ thứ 16, tiểu biểu tam như những năm trước đến tiểu quán, Đại Lang ca, năm nay đệ không thể cùng các huynh đệ làm sủi cảo lễ mừng năm mới rồi. Làm sao vậy? Hứa Nặc nhíu mày. Tiểu biểu tam phương má, Đại Lang ca, năm nay đệ muốn rời khỏi Bình An trấn, đi làm điểm việc của mình. Chuyện gì không nên lễ mừng năm mới đi xử lý? Tiểu hòa thượng chân tâm cau mày nhìn tiểu biểu tam. Tiểu biểu tam lắc đầu, tạm thời không tiện nói cho các huynh đệ. Khi nào trở lại? Cậu đàn cũng không hỏi nhiều. Không quá xác định đâu, trước nguyên tiêu hẳn là có thể trở lại đi. Tiểu biểu tam hình như có chút không xác định. Được, ngươi đi đi, cẩn thận một chút. Hứa Nặc xoa đầu hắn. Ừ, Đại Lang ca, nương nương đệ đi đây. Tiểu biểu tam hướng về phía tiểu lời hứa phất phất tay, vội vã rời khỏi tử quán. Thằng nhóc này gần đây rốt cuộc làm sao vậy? Trong lòng Hứa Nặc nghi hoặc, hắn sớm đã cảm thấy tiểu biểu tam kỳ quái rồi, nghĩ đến khả năng nào đó, sắc mặt Hứa Nặc không được tốt lắm, nếu như tiểu biểu tam giống như tiểu mỹ nhân nhiễm phải chứng nghiện hút máu, vậy thì phiền phức rồi. Đại Lang ca, huynh nói, hôm nay đệ bao 10 cái sủi cảo huynh liền dạy đệ làm mục diên, huynh xem, hiện tại đệ đã gói kỹ, huynh mau dạy đệ. Tiểu Nặc luôn vội vàng đẩy Hứa Nặc. Được Hứa Nặc kéo tiểu Nặc luôn đi sang một bên, bắt đầu dạy hắn làm mục diên. Còn Ngô đại thiếu, cậu đản và chân tâm thì phối hợp lẫn nhau, đang vừa nói chuyện vừa làm sủi cảo. Ngô đại thiếu gần đây cũng đã tiến giai đến hậu thiên đỉnh phong, đang xông kích tiên tiên chi cảnh. Chìa khóa để làm mục diên nằm ở những bánh răng này, ngươi nhất định phải nhớ công dụng của bánh răng có thể truyền lực lượng, chỉ có sử dụng tốt bánh răng mới có khả năng tạo ra được những vật có thể chạy có thể bay. Tiểu Nặc Nôn nghe mơ mơ màng màng, kiến thức được đời, nhưng hắn vẫn đang cố gắng ghi nhớ, bởi vì tiểu Nặc Nôn kiến thức nền tảng không đủ, tuy Hứa Nặc đã giảng cho hắn rất nhiều lần phương pháp chế tạo mục diên, cho nên đến bây giờ hắn vẫn chưa học được. Tiểu Nặc Nôn gấp đến độ bắt đầu, Đại Lang ca, đệ có phải quá ngốc rồi không, vì sao luôn không học được mục diên? Hứa Nặc nhịn không được cười lên, không phải ngươi ngốc, mà là vì ngươi tuổi nhỏ, thiếu kiến thức lý luận. Mắt tiểu Nặc Nôn sáng lên, vậy đâu có thể mua được sách giới thiệu ngã thuật. Hứa Nặc lắc đầu, ta không có cách nào, cái này ngươi phải hỏi nương thân của ngươi rồi. Tiểu Nặc luôn bạch 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 chạy đến bên cậu đàn, "Nương thân, đâu có thể mua được ngã thuật?" Cậu đàn vung ngón tay dính đầy bột trắng, gái mũi Tiểu Nặc luôn, "Sở thúc, làm phiền ngài ngày em mở ID một chuyến kinh thành, đến tàng thư các trong hoàng cung tìm cho hắn vài quyển sách về công tượng đi." Nô đại thiếu gật đầu, tiếp tục băm thịt nồi. Sáng sớm ngày hôm sau, nô đại thiếu liền đi kinh thành, đến tối hắn liền mang theo một đống sách trở về tử quán, nhìn túi lớn sách vở, Tiểu Nặc luôn hưng phấn quá chừng, hắn mất ăn mất ngủ đọc lên, có chỗ không hiểu liền đến hỏi lớn nặng. Khoảng thời gian này, cậu đàn luôn niệm về Tiểu Mộng Hàn, nha đầu nhỏ này từ khi sinh ra đến giờ, chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt nàng lâu đến thế, nàng luôn cảm thấy trong lòng trống vắng. "Đại lang, ngươi nói Tiểu Mộng Hàn có gặp chuyện gì không?" Cậu đàn thất thần nhìn về phía đông. "Yên tâm đi, có Nhan tiên sinh bảo vệ nàng, sẽ không sao đâu." Hứa Nặc chỉ có thể an ủi như vậy, kỳ thực những ngày không có Tiểu Mộng Hàn, hắn cũng rất không quen, hắn cũng rất lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Mộng Hàn, dù sao bên ngoài rất nguy hiểm. Thế nhưng những ngày lo lắng này không kéo dài bao lâu, đến ngày giao thừa, ăn cơm chưa xong, thời tiết hôm nay rất đẹp, Hứa Nặc đang ở hậu viện luyện vẽ phủ, một đóa mây xanh phiêu nhiên mà tới, rơi vào tử quán. "Nương thân, hài nhi về rồi." Tiểu Mộng Hàn nhảy xuống mây xanh, di trượt chui vào lòng cậu đàn. Ôm lấy Tiểu Mộng Hàn, trái tim treo ngược của cậu đàn lúc này mới rơi xuống đáy lòng, "Làm phiền Nhan tiên sinh rồi." "Tỷ tỷ, sao tỷ đi lâu vậy?" Tiểu Nặc luôn mắt đỏ hoe, tuy hắn thường xuyên cãi nhau với tỷ tỷ, nhưng một ngày không thấy Tiểu Mộng Hàn, lòng hắn rất khó chịu. Tiểu Mộng Hàn chu môi, hôm nay nàng mặc một bộ nho phục màu hồng trong suốt, nhìn như lê hoa vậy, toàn thân khí chất cũng hơn hẳn lúc rời tiểu quán rất nhiều, giống như một tiểu tiên nữ không vướng bụi trần vậy. "Sư minh của Hải Nhi còn muốn Hải Nhi ở lại Đông Thổ học tập nữa đâu, nhưng Hải Nhi nhớ nương thân, nhớ minh, nhớ Đại Lang ca và những câu chuyện của Đại Lang ca, Hải Nhi mới nặng nặc đòi về, sư minh không có cách nào, mới để sư cháu đưa Hải Nhi về." "Sư cháu?" Ánh mắt Hứa Nặc và mọi người không hẹn mà cùng rơi xuống Nhan Thủy Thanh, nha đầu nhỏ này đi một chuyến Đông Thổ, địa vị trở nên cao như vậy rồi. Nhan Thủy Thanh xấu hổ mà không thất lễ mạo cười cười, "Hiện tại công chúa điện hạ quả thực là tiểu sư thúc của ta, lão sư của ta cũng không có tư cách nhận nàng làm đồ đệ, cho nên thay sư thu đồ, thế là công chúa điện hạ biến thành tiểu sư thúc của ta." Chương 169, nhân chi sơ tính bụt thiện, biện. Chương 169, nhân chi sơ tính bụt thiện, biện. Thân xác cậu đàn cổ quái, nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng, Tiểu Mộng Hàn đi một chuyến Đông Thổ, lại trở thành tiểu sư thúc của Nhan Thủy Thanh. Thật là trời phù hộ đại ngu quốc ta đâu. Cậu đàn khó nén kích động, Nhan tiên sinh đã rất lợi hại rồi, sư phụ của hắn lại càng lợi hại đến mức nào? Tiểu Mộng Hàn bái sư phụ của sư phụ Nhan tiên sinh làm sư, đối với đại ngu quốc gần đủ bẹt lì là một tin tốt trời ban. "Nương nương, các ngài trò chuyện đi, tại hạ muốn đi một chuyến kinh thành, cáo tử." Nói xong, Nhan Thủy Thanh đã rời khỏi tử quán. "Nặc Nôn, xem tỷ tỷ mang về gì cho đệ đây." Tiểu Mộng Hàn lấy ra một gói điểm tâm đưa cho Tiểu Nặc Nôn, "Cái này là sư huynh của tỷ tỷ tự tay làm cho tỷ tỷ đó, ngon lắm đâu, tỷ tỷ không nỡ ăn hết." Tiểu Nặc Nôn mở điểm tâm ra nếm một miếng, ánh mắt lập tức sáng lên, "Quả nhiên rất ngon, cảm ơn tỷ tỷ." Nhìn cặp song sinh tỷ đệ vô cùng đáng yêu, trong ánh mắt tang thương của cậu đàn không khỏi sinh ra vài phần vui mừng. Cho chuyện một lúc, hai tiểu gia hỏa chạy ra chơi cùng nhau, nhưng chưa được một giờ, hai bọn chúng lại ở mỹ lên, khiến cậu đàn rất im lặng. Hứa Nặc tiếp tục luyện vẽ phủ, đến tối, hắn liền bị Tiểu Mộng Hàn và Tiểu Nặc Nôn kéo đi ra phố. Bình An trấn hôm nay rất náo nhiệt, đèn hoa rực rỡ, nhà nhà treo đèn lồng đỏ lớn trước cửa, một cảnh tượng vui tươi. "Đại Lang ca, Hải Nhi muốn ăn kẹo hồ lô." Tiểu Mộng Hàn thấy quầy hàng bán kẹo hồ lô bên đường, cái miệng nhỏ nhắn thèm nhỏ dãi. "Ngày lạnh thế này, ăn không tốt cho sức khỏe đâu." Hứa Nặc kéo bọn tỷ đệ đi. "Không, Hải Nhi muốn ăn." Tiểu Mộng Hàn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Hứa Nặc, mắt nóng trông nhìn kẹo hồ lô. Thấy Tiểu Mộng Hàn không chịu buông tha, Hứa Nặc đành phải mua cho mỗi người một xuyên. Nhìn hai tiểu gia hỏa ăn ngon lành, Hứa Nặc cũng có chút thèm, tự mua cho mình một xuyên, giữa mùa đông ăn thứ này, cái vị đó, thật sự rất chua cay. "Đại Lang ca, huynh nói những thứ không phải người như kẹo hồ lô, hay hoa của những thứ này không phải người là thiện hay ác đâu?" Tiểu Mộng Hàn vừa liếm kẹo hồ lô, vừa hỏi. Hứa Nặc một tay kéo một đứa, hắn kinh ngạc liếc nhìn Tiểu Mộng Hàn, sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Hải Nhi đi Đông Thổ thấy trong một quyển sách có một câu, "Nhân chi sơ tính bụt thiện." Hôm nay Hải Nhi theo nhàn sư cháu trở về trên đường, thấy hoa cỏ dưới đất đang chạy về phía sau rất nhanh, đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, cho nên Hải Nhi rất tò mò. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Mộng Hàn tràn đầy hát hai chữ nghiêm túc. Hứa Nặc cao mày suy nghĩ một chút nói, "Nhân chi sơ tính bụt thiện bản thân chính là một ngụy đầu đề, người cũng vậy, vạn vật cũng thế, bản thân không có phân biệt thiện ác, bởi vì tâm con người khác nhau, cho nên mới phân ra thiện ác." Ô Tiểu Mộng Hàn cái hiểu cái không gật đầu, nàng cũng không hỏi nhiều, tiếp tục liếm kẹo hồ lô. Hứa Nặc dẫn theo hát hai tiểu gia hỏa vừa đi dạo phố vừa có trò chuyện không có trò chuyện tán gẫu, đi dạo một giờ mới trở về tử quán. Các loại về đến tử quán, bóng đêm đã rất sâu rồi. Hai tiểu gia hỏa đã buồn ngủ, cũng không có tâm trạng nghe chuyện, mỗi người về phòng nghỉ ngơi. Hứa Nặc trở về phòng ngủ của mình, tiếp tục tu luyện Cực Lạc Bảo Giám. Trải qua khoảng thời gian tu luyện này, hắn phát hiện ra một vấn đề, nội khí dịch thể trong đan điền của hắn tăng lên rất chậm. Trong vài tháng qua, hắn mỗi đêm không ngừng tu luyện, khoảng cũng chỉ tăng chưa đến 1%. Hắn cảm giác đan điền của mình giống như một biển rộng vậy, dòng nước của sông lớn sông nhỏ chảy vào, đối với mức nước tăng lên của nó cực kỳ bé nhỏ. Tốc độ vẫn còn quá chậm a. Nghĩ đến chân quân thi trùng đang nhìn chằm chằm không biết ở đâu, Hứa Nặc không khỏi có chút lo lắng. Không biết là hiệu quả của Cực Lạc Bảo Giám giảm đi hay là hồ nước trong đan điền biến lớn. Hứa Nặc trong lòng nghi hoặc. Bất kể như, tiếp tục thử xem sao thì biết. Qua Tết, đến ngày mùng 6 tháng Giêng, Nhan Thủy Thanh lại đến tử quán, sau đó hắn liền luôn luôn ngốc ở tử quán, dạy tiểu mộng Hàn tứ thư, luận ngữ mạnh từ đại học trung dung. Tiểu Nặc luôn cũng ở một bên nghe. Nhân chi tính thiện, giống như nước liền xuống cũng. Nhan Thủy Thanh ngồi ở hậu viện, đang đâu ra đấy dạy tiểu mộng Hàn luận ngữ. Tiểu mộng Hàn hình như nghĩ tới điều gì, giơ tay ngắt lời Nhan Thủy Thanh, "Nhan tiên sinh, hài nhi thấy câu này không đúng." Giọng nói nàng ngây thơ, trong sự ngây thơ đó pha chút giọng trẻ con, khi dạy học, Nhan Thủy Thanh không cho phép nàng gọi sư cháu. Chỗ nào không đúng? Nhan Thủy Thanh cau mày nhìn tiểu mộng Hàn. Đại Lang ca nói người và vạn vật bản không có phân biệt thiện ác, bởi vì tâm con người khác nhau, cho nên mới phân ra thiện ác. Nhan Thủy Thanh mày càng nhíu chặt hơn, hắn một trưởng quỹ có được mấy phần tài học, công chúa điện hạ chớ có nghe hắn nói bậy nói bạn, lời thánh nhân, há có sai lầm lý. Nhưng hài nhi thấy Đại Lang ca nói rất đúng đâu. Tiểu Mộng Hàn vẻ mặt khó hiểu. Nhan Thủy Thanh liếc nhìn tiểu Mộng Hàn, đó là bởi vì công chúa điện hạ tuổi nhỏ, dễ bị người khác mê hoặc, ngươi lại kêu Đại Lang lại đây, xem tiên sinh ta làm thế nào bác bỏ hắn tà thuyết ngụy biện. Không đợi tiểu Mộng Hàn đứng dậy, tiểu Nặc Nôn đã bạch chạy ra ngoài, gọi Hứa Nặc đang phơi nắng vẽ phủ trên tầng tiểu quán xuống. Nhan tiên sinh kêu ta làm gì? Mang theo lo nghĩ, Hứa Nặc theo tiểu Nặc Nôn xuống lầu, trở về hậu viện, không biết Nhan tiên sinh gọi tôi có việc gì. Hứa Nặc không thất lễ mạo nhìn Nhan Thủy Thanh. Đại Lang, ta hy vọng ngươi sau này không lấy thêm vai lý tà thuyết lừa dối tiểu sư thúc của ta nữa, cũng không hy vọng ngươi dùng trong bụng không nhiều mực nước xuyên tạc thánh nhân, ngươi chỉ là tiểu trưởng quỹ không có tư cách đi giải đọc thánh nhân. Nhan Thủy Thanh sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Hứa Nặc, hắn cũng không nghĩ tiểu mộng Hàn thiên tư tuyệt sắc phôi như vậy bị Hứa Nặc dẫn vào đường tà đạo. Chương 169. Lúc này, cậu đàn, nô đại trước đều dừng công việc chạy tới, cả hát hai đều mở miệng. Ta lúc nào đã lầm lẫn tiểu mộng Hàn, bóp méo ý thánh nhân. Hứa Nặc khó hiểu nhìn Nhan Thủy Thanh. Nhan Thủy Thanh hừ một tiếng, trước ngươi nói với công chúa điện hạ rằng người và vạn vật không có thiện ác phân biệt, chẳng lẽ đây còn không phải là bóp méo ý thánh nhân sao? Chẳng lẽ không phải là tà lý tà thuyết sao? Hứa Nặc đương nhiên hiểu ra, hóa ra là vì câu hỏi tiểu mộng Hàn hỏi mình trước đó. Nhan tiên sinh, không đúng rồi, sao lại thành tà lý tà thuyết được? Ngươi còn không thừa nhận, thánh nhân đã nói, nhân tính bổn thiện, sao đến chỗ ngươi lại thành người và vạn vật không có thiện ác phân biệt? Nhan Thủy Thanh toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ, tựa hồ muốn dùng khí thế áp đảo Hứa Nặc. Hứa Nặc vốn không muốn tranh luận với Nhan Thủy Thanh, nhưng thấy thái độ dùng sức phục người của hắn, nhất thời có chút khó chịu, nếu Nhan tiên sinh cảm thấy nhân tính bổn thiện, vậy trên đời tại sao lại xuất hiện kẻ ác? Nhan Thủy Thanh không cho là đúng lắc đầu, sở dĩ trên đời này có kẻ xấu, là vì hoàn cảnh hậu thiên, một người thiện sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, buộc hắn thay đổi tính thiện của hắn. Hứa Nặc cười nói, vậy xin hỏi Nhan tiên sinh, tại sao hoàn cảnh hậu thiên khắc nghiệt lại có thể khiến người thiện biến thành kẻ ác? Chương 170, cái hố, thật là. Chương 170, cái hố, thật là. Nhan Thủy Thanh cười lạnh một tiếng. Chỉ là một tiểu trưởng quỹ quán rượu lại muốn cùng hắn, một người đọc sách từ nhỏ đắm mình trong sách vở, tranh luận, thật là tự lượng sức mình. Sở dĩ hoàn cảnh hậu thiên khắc nghiệt có thể khiến người bản tính lương thiện biến thành kẻ ác, là vì hoàn cảnh hậu thiên khắc nghiệt khiến bọn họ có dục vọng là căn nguyên phân biệt thiện ác, giống như ngươi dùng tà lý tà thuyết mê hoặc công chúa điện hạ, chính vì có người như ngươi, cho nên mới xuất hiện kẻ ác. Hứa Nặc nhìn Nhan Thủy Thanh bằng vẻ mặt tuân lương, vậy ta lại xin hỏi Nhan tiên sinh, trẻ sơ sinh có dục vọng không? Nhan Thủy Thanh sửng sốt, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này, ngay cả thánh nhân cũng chưa từng luận thuật điểm này. Hắn suy nghĩ một lát nói, trẻ sơ sinh hồ đồ, không có ý thức, sao có thể có dục vọng? Hứa Nặc dùng vẻ mặt tuân lương vô hại, trước Nhan tiên sinh nói sở dĩ người phân biệt thiện ác là vì dục vọng làm hại, vậy theo lý luận của Nhan tiên sinh, đã trẻ sơ sinh không có dục vọng, lấy đâu ra thiện ác? Cậu đàn, nô đại trước đều theo bản năng gật đầu, ngay cả tiểu hòa thượng chân tâm cũng mang thần sắc suy tư. Nhan Thủy Thanh nhất thời nghẹn lời, hắn đột nhiên phát hiện mình lại không tìm ra lý do gì để phản bác Hứa Nặc, đúng như Hứa Nặc nói, trẻ sơ sinh không có dục vọng, lấy đâu ra thiện ác, chẳng phải vừa hay bác bỏ câu nói nhân chi sơ tính bổn thiện sao? Chẳng lẽ nhân chi sơ tính bổn thiện thật sự là một sai lầm, nhưng thánh nhân sao lại có thể sai? Nhan Thủy Thanh có chút mê mang, hắn cảm giác tín ngưỡng của mình bị công kích. Một lúc lâu sau, Nhan Thủy Thanh mới hoàn hồn, hắn giận dữ nhìn Hứa Nặc, ngươi nói một đống hồ đồ, thánh nhân không thể sai được, chờ ta về Đông Thổ lật xem điện tịch, rồi đến bác bỏ lời hồ đồ của ngươi. Nhan Thủy Thanh giận dữ hừ một tiếng, thi triển bình bộ thanh vân rời khỏi quán rượu. Tiểu Mộng Hàn khuôn mặt hạt dưa nhỏ nhắn đáng yêu đầy vẻ sùng bái, nàng chỉ cảm thấy Đại Lang ca ca thật lợi hại, lại có thể làm Nhan tiên sinh học vấn uyên bác tức giận bỏ đi. Khoảnh khắc này, nàng cảm thấy khuôn mặt bình thường của Đại Lang ca cũng trở nên dễ nhìn hơn nhiều. Đại Lang, ngươi học những thứ này ở đâu ra? Mắt cậu đàn đầy vẻ ngạc nhiên, tiểu tử này lại có thể làm Nhan tiên sinh tranh luận đến mức cá cậu. Nàng tận mắt thấy trận luận chiến giữa Nhan tiên sinh và Yến Vô Kỵ, ngay cả Yến Vô Kỵ cũng không phải đối thủ của Nhan Thủy Thanh một hiệp, vậy mà lại bị Hứa Nặc tranh luận đến mức cá cậu. Hồi nhỏ có một tiên sinh thần bí dạy ta, ông ấy dạy ta rất nhiều thứ. Hứa Nặc mặt không đổi sắc tự bịa ra một sư phụ, hắn vừa rồi thật ra là nắm được một sơ hở của Nhan Thủy Thanh, đánh Nhan Thủy Thanh một trận bất ngờ, nếu tranh luận thật, hắn chưa chắc đã tranh luận thắng Nhan Thủy Thanh. Cậu đàn một chút cũng không nghi ngờ, vì nàng luôn cảm thấy Đại Lang là con riêng của trưởng quỹ, vậy tiên sinh thần bí mà Đại Lang nói có thể chính là trưởng quỹ. Tiểu tử ngươi thật có tài. Nô đại trước không nhịn được liên tục khen ngợi, tiểu tử này thật sự làm dạng danh đại ngũ quốc. Hứa Nặc bị khen có chút ngại ngùng, hắn tìm cớ, lại trở lại trên mái nhà, tiếp tục luyện vẽ bùa. Tiểu Mộng Hàn và Tiểu Nặc Nôn cũng đi theo hắn lên mái nhà. Ba người bọn họ không nói gì, Hứa Nặc luyện vẽ bùa, Tiểu Mộng Hàn ở một bên đọc sách, còn Tiểu Nặc Nôn lại ở một bên nghiên cứu điểm thuật. Luyện khoảng một giờ, Hứa Nặc niệm lực khô kiệt, hắn ngừng vẽ bùa, đứng dậy nhìn toàn bộ trấn Bình An, cùng với truyền nhân nho giáo Đông Thổ, hắn đã dự cảm được, Đại Ngu quốc tương lai chắc chắn sẽ xảy ra một biến cố lớn. Hắn giờ đang đau đầu là biến cố này và việc thân phận bất tử của mình bị bại lộ có liên quan gì không. Đến rằm tháng riêng, Nhan Thủy Thanh cũng chưa trở về. Tối hôm đó ăn xong bánh trôi, Hứa Nặc liền bị Tiểu Mộng Hàn Tiểu Nặc luôn kéo ra khỏi quán rượu, ra đường xem đèn hoa. Những năm trước Tiểu Biển Tam cũng theo cùng đi xem đèn hoa, năm nay không biết Tiểu Biển Tam đã đi đâu, cậu đàn không thích đi dạo phố, cho nên nàng chưa bao giờ đi cùng bọn họ ra ngoài. Tối nay, trên đường phố Trấn Bình An rất náo nhiệt, có thể nói là với ai kể với ai, người đông như dệt gửi, nhà nhà treo đèn lồng đỏ, đặc biệt là các cửa hàng sát đường, trên đèn lồng đỏ có rất nhiều câu đố, thậm chí có thương nhân để thu hút khách hàng, đoán đúng câu đố còn có thể nhận được ưu đãi nhất định. Đại Lang ca, người đông quá, em không thấy gì hết, em muốn huynh con em. Tiểu Mộng Hàn kéo ngón tay Hứa Nặc, nũng nịu, đôi tay nhỏ bé của nàng lạnh bớt. Được Hứa Nặc cưng chiều ôm Tiểu Mộng Hàn, cóng lên với ai mình. Đại Lang ca, em cũng muốn. Tiểu Nặc luôn ở bên cạnh cũng nhìn chằm chằm. Hứa Nặc bất đắc dĩ, chỉ có thể lại ôm Tiểu Nặc luôn, mỗi bên với ai có một đứa, nhưng con hát hai đứa trẻ đối với hắn cũng không phải chuyện khó. Hứa Nặc con hát hai tiểu gia hỏa, chậm chậm đi trong đám đông chen chúc, hát hai tiểu gia hỏa thì hưng phấn nhìn ngó xung quanh. Đại Lang ca, kia có một câu đố đèn, bốn buông một thành, trong thành ở 10 vạn quân, phái hát hai vạn đi đánh trận, để lại 8 vạn giữ đế kinh. Tiểu Mộng Hàn cảm thấy rất vui, vội vàng giục Hứa Nặc đi qua. Đây là một người bán bánh kẹo rong, ông chủ rất nhiệt tình, "Tiểu cô nương, có muốn thử không? Đoán đúng được giảm giá 50%." Tiểu Mộng Hàn cười hì hì, "Vậy cháu muốn một cân bánh gạo, chú gói cho cháu trước." "Được rồi." Ông chủ nhanh nhẹn cân một cân bánh kẹo, "Tiểu cô nương, một cân bánh gạo này giá gốc 1 tiền bạc, cháu nếu đoán được câu đố đèn này, ta bán cháu 50 văn." Tiểu Mộng Hàn nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một lát, cái này cũng không có mà, bốn vương một thành là chữ khẩu, trong thành ở 10 vạn quân là chữ điển, phái hát hai vạn đi đánh trận, để lại 8 vạn giữ đế kinh, là chữ giới, trên là điển, dưới là giới, ghép lại là chữ giới hạn, cháu nói đúng không? Ông chủ có chút ngạc nhiên nhìn Lý Mộng Hàn, tiểu nha đầu này nhỏ tuổi như vậy, đầu nhỏ lại rất nhanh nhẹn, chúc mừng cháu đoán đúng rồi, 50 văn bán cho cháu. Nhìn ông chủ bán hàng do ngẩn hiện vài phần nụ cười gian xảo, Hứa Nặc lắc đầu, lấy ra 50 văn tiền ném cho ông chủ, rồi dẫn hát hai tiểu gia hỏa rời khỏi quầy hàng nhỏ. "Đại Lang ca ca, em có lợi hại không?" Khuôn mặt hạt dưa đáng yêu của Tiểu Mộng Hàn đầy vẻ đắc ý, nàng bẻ một miếng bánh gạo nhét vào miệng Hứa Nặc. Hứa Nặc nhờ ai nhóp nhép nuốt xuống, "Lợi hại thì rất lợi hại, nhưng em phạm một lỗi." "Ừ." Tiểu Mộng Hàn mờ mịt, "Người ta phạm lỗi ở đâu? Em có biết giá thị trường hiện tại bánh gạo bao nhiêu tiền một cân không?" Hứa Nặc kiên nhẫn hỏi. "Người ta làm sao biết, người ta đâu có thưởng mua bánh gạo." Tiểu Mộng Hàn nhếch môi, đáng yêu cực kỳ. Hứa Nặc liếm sạch vụn bánh ở khoe miệng, "Hiện tại giá thị trường bánh gạo một cân là 40 văn." "À." Tiểu Mộng Hàn chớp chớp đôi mắt to đáng yêu, "Đại Lang ca, chẳng lẽ nói em bận rộn cả buổi, còn lỗ 10 văn tiền, sao lại thế này, tại sao chú kia lại làm vậy?" "Đây là một loại chiến thuật, hắn cố tình nâng giá bánh gạo, sau đó cố tình dùng một câu đố đèn không quá khó, khiến em cảm thấy mình rất lợi hại, khiến em thiệt thòi còn cảm thấy rất vui. Ông bán bánh kẹo đó thật đáng ghét, em muốn đi lý luận với hắn." Chương 171, Lừa A kéo tối đây, câu đố đèn. Chương 171, Lừa A kéo tối đây, câu đố đèn. "Thôi đi, ta đã dạy dỗ hắn rồi." Hứa Nặc ngăn Tiểu Mộng Hàn lại. Khuôn mặt hạt dưa nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Mộng Hàn sững sờ, "Em sao không thấy Đại Lang ca dạy dỗ hắn?" Hứa Nặc mỉm cười bí ẩn, cũng không giải thích với hát hai tiểu gia hỏa, thủ đoạn dạy dỗ người của hắn nhiều lắm, nếu để một tiểu nha đầu xem thấu, sau này hắn làm sao lăn lộn ở vùng đất này. Tiểu Mộng Hàn cũng không hỏi nhiều, vừa ăn bánh kẹo vừa tiếp tục đi dạo phố. Món bánh này hương vị kém xa so với món sư minh nàng làm. "Đại Lang ca, huynh nói làm sao mới có thể triệt để tiêu diệt những kẻ xấu như ông bán bánh kẹo vừa rồi?" Hứa Nặc nhìn Tiểu Mộng Hàn một cách kỳ lạ, "Kẻ xấu không thể tiêu diệt được, giống như ta đã nói với em trước đó, quyết định thiện ác là lòng người, có người tất nhiên sẽ có thiện ác." Tiểu Mộng Hàn bĩu môi nhỏ, "Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ để những tên xấu xa đó làm hại những người tốt như chúng ta sao?" Hứa Nặc lắc đầu, "Nếu không thể thay đổi thì chỉ có thể chọn thích nghi, nếu có khả năng, có thể đưa ra các quy tắc tương ứng ràng buộc những kẻ xấu xa đó, khiến họ không dám làm bừa." Quy tắc Tiểu Mộng Hàn suy tư liếm ngón tay, nàng rất thích liếm ngón tay. Vừa trò chuyện, ba người một lớn hát hai nhỏ đã đến bên ngoài chùa Hóa Sinh. Hàng năm vào ngày rằm tháng riêng, chùa Hóa Sinh có thể nói là nơi náo nhiệt nhất toàn bộ trấn Bình An. Những tiểu thương nhỏ từ hàng chục dặm xung quanh đều tụ tập ở đây, có thể nói là cực kỳ náo nhiệt. "Đại Lang ca huynh mau nhìn, tiểu thương kia." Tiểu Nặc nôn chỉ vào một tiểu quầy hàng không xa hết lên. Hứa Nặc thuận theo ngón tay hắn nhìn sang, liền thấy ở phía trước bên trái không xa có một quầy hàng. Trên quầy hàng không lớn bày rất nhiều đồ thủ công nhỏ, bên cạnh quầy hàng cũng bày một chiếc đèn lồng, trên đó cũng viết một câu đố đèn. Lúc này bên cạnh tiểu quầy hàng đã vây quanh rất nhiều người, đều là người lớn dẫn theo trẻ nhỏ đang lựa chọn đồ vật yêu thích của mình. Hứa Nặc dẫn theo Tiểu Mộng Hàn, Tiểu Nặc luôn cũng đi tới. Tiểu Nặc luôn bỏ xuống, hắn chui vào trong đám đông, như những đứa trẻ khác lật tìm trên tiểu quầy hàng. Rất nhanh hắn đã chọn ra một con lừa kéo cối xay, là một con lừa gỗ đang kéo một cối xay mini. Tiểu Nặc luôn nằm sấp trên tiểu quầy hàng nghiên cứu một lúc, đôi mắt to đen lấy của hắn sáng lên, "Đại Lang ca, em muốn mua cái này." Với ánh mắt của Hứa Nặc tự nhiên là nhìn ra, con lừa gỗ này là một bộ yểm vật, trên đó có một cơ quan, chỉ cần ấn vào cơ quan đó, con lửa gỗ nhỏ sẽ xoay quanh cối xay mini, giống như con lửa thật kéo cối xay vậy. Người có thể chế tạo ra loại yểm vật này, yểm vật chắc chắn không thấp. Hứa Nặc tán thưởng gật đầu, "Ông chủ, con lửa kéo cối xay này bao nhiêu tiền?" Tiểu thương kia vẫn nhắm mắt ngủ gà gật, hắn dường như cũng không sợ đồ của mình bị người ta lấy đi, nghe thấy câu hỏi của Hứa Nặc, hắn nở gay cả đầu cũng không ngẩng lên, "50 lượng bạc." 50 lượng bạc, cái này cũng quá đắt rồi chứ. Những người khác trên tiểu quầy hàng nghe thấy giá này, không ai là không trợn tròn mắt há hốc mồm, vẻ mặt kinh dị nhìn chủ quán, có mấy người tính tình nóng nảy trực tiếp dẫn con đi. Hứa Nặc thì không ngạc nhiên, hiểm vật này quý giá đến mức nào, một con lửa gỗ nhỏ có thể xoay, kỹ thuật không đơn giản, cần hiểm thuật đạt đến trình độ rất cao mới có thể chế tạo ra. Tuy nhiên đối với hắn hiện tại cũng không khó, độ khó của con diều gỗ bay còn cao hơn nhiều so với con lửa kéo cối xay này, hắn có thể chế tạo ra con diều gỗ bay, lửa kéo cối xay tự nhiên cũng không thành vấn đề. Hứa Nặc đang chuẩn bị khuyên Tiểu Nặc luôn từ bỏ con lửa kéo cối xay này, hắn lại đột nhiên thấy trên cối xay mini ẩn hiện ánh sáng lung linh. Trong cối xay không chừng giấu thứ gì đó đi. Hứa Nặc trong lòng dấy lên sự tò mò lớn, hắn nhìn thoáng qua chủ quán đang ngủ gà ngủ gật, ông chủ, đắt quá rồi, rẻ chút đi. Chủ quán vẫn thái độ thờ ơ, giá cố định, không mặc cả, ngươi nếu thấy đắt, bên kia có một chiếc đèn lồng, trên đó có một câu đấu đèn, đoán đúng tặng miễn phí. Hứa Nặc nhìn chiếc đèn lồng bên cạnh tiểu quầy hàng, chỉ thấy trên đèn lồng quả nhiên viết một câu đấu đèn, đen không phải trắng không phải, đỏ vàng càng không phải, giống hổ sói mèo chó, không phải gia súc, cũng không phải gia thú, thơ không phải, từ không phải, luận ngữ cũng không phải, đối đông tây nam bắc mơ hồ, tuy là đoạn phẩm, cũng là diệu văn. Xung quanh đám đông vây xem đều cười, rất nhiều người trong bọn họ đã thử, câu đố đèn này quá khó, đặc biệt là mấy thư sinh kia, vắt óc suy nghĩ cũng không đoán ra đây rốt cuộc là câu đố đèn gì. Thiếu niên, ngươi vẫn là về lấy tiền đi, không đoán ra được đâu. Có người tốt bụng nhắc nhở Hứa Nặc, tuy nhiên đại đa số người đều mang tâm lý xem náo nhiệt. Hứa Nặc đọc lướt qua một lượt, trong lòng hắn rất nhanh đã có đáp án, tuy nhiên để không làm người khác quá khó xử, hắn vẫn giả vờ vắt óc suy nghĩ một lúc, lúc này mới đi đến bên cạnh đèn lồng, nhấc bút viết lên đó hát hai chữ, đoán đố. Chủ quán ngạc nhiên nhìn Hứa Nặc, con lửa kéo cối xay này là của ngươi rồi. Tình hình gì đây, thế là đoán đúng rồi sao? Đám đông vây xem đều ngơ ngác, mắc cười quá đi, hát hai chữ này tính là đáp án gì? Tuy nhiên rất nhanh có thư sinh lại hoàn hồn, đen không phải trắng không phải đỏ vàng càng không phải, tương ứng với trong đó là chữ xanh, giống hổ sói mèo chó, không phải gia súc cũng không phải gia thu, tương ứng với trong đó là chữ quyển, hợp lại chẳng phải là chữ đoán sao? Diệu quá. Một thư sinh khác vỗ trán, rất nhanh cũng phân tích ra đáp án của câu thứ hai. Đám đông vây xem bỗng nhiên hiểu ra, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Hứa Nặc, có ghen tị, có khâm phục, có ngưỡng mộ, tóm lại là đủ loại cảm xúc, không ai ngờ tới tiểu tử này lại lợi hại như vậy. Tiểu Nặc luôn càng hưng phấn cực độ, hắn nhìn Hứa Nặc ánh mắt đầy vẻ sùng bái, chỉ cảm thấy đại lang ca không gì không làm được, dường như còn chưa có việc gì mà đại lang ca không làm được. Tiểu Nặc luôn nhận lấy con lừa kéo cối xay, đang chuẩn bị nhét vào lòng, nhưng nở gay lúc này, một nữ tử trẻ đẹp quyến rũ đột nhiên đi tới, đoạt lấy con lừa kéo cối xay từ tay Tiểu Nặc luôn. Sư Minh huynh xem, con lừa kéo cối xay này dường như có chút kỳ lạ. Nữ tử quyến rũ ném con lừa kéo cối xay cho một nam tử tuấn tú cùng đi với nàng, nàng mặc trang phục đạo cô, khiến nàng trông càng thêm phần quyến rũ khác thường. Nam tử tuấn tú suy tư lật lật con lừa kéo cối xay, không biết nghĩ đến điều gì, hắn nhìn Tiểu Nặc Nôn với nụ cười nửa miệng, "Tiểu gia hỏa, món đồ chơi nhỏ này đối với ta có chút tác dụng, ngươi nhường nó cho ta đi, ngươi yên tâm, ta sẽ không thiệt thòi cho ngươi đâu." "Chú chú, đó là con lừa kéo cối xay của cháu rất thích, chú trả lại cho cháu đi." Tiểu Nặc Nôn sốt ruột, hắn làm sao ngờ được, con lừa kéo cối xay mà đại lang ca khó khăn lắm mới kiếm được cho hắn, còn chưa kịp làm ấm tay, lại bị người ta cướp mất. "Bồi thường cho ngươi." Nam tử tuấn tú lấy ra một túi bạc ném xuống đất, mang theo con lừa kéo cối xay định rời đi, nhưng lại bị Tiểu Nặc Nôn kéo áo, chú, xin chú trả lại cho cháu đi, cháu không muốn bán. Ồn ào. Nữ tử quyến rũ cho mày, một tát vỗ vào thiên linh cái của Tiểu Nặc Nôn. Chương 172, kỵ sĩ rồng. Chương 172, kỵ sĩ rồng. Cấp độ còn muốn giết người. Hứa Nặc trong lòng lạnh lẽo, nhưng hắn đã nhìn ra rồi, vị đạo cô xinh đẹp này thân thủ không tồi, chỉ sợ không phải loại lương thiện, nhưng nếu hắn không ra tay, dưới cái tát này, Tiểu Nặc Nôn chắc chắn sẽ chết. Hứa Nặc N gay lập tức quyết định, hắn đang chuẩn bị ra tay cứu Tiểu Nặc Nôn, lại thấy nam tử tuấn tú vung tay nắm lấy cánh tay đạo cô xinh đẹp. Sư muội, thôi đi, đừng chấp nhận với một tiểu gia hỏa như hắn. Nói rồi, hắn còn nháy mắt với đạo cô xinh đẹp, vị đạo cô xinh đẹp dường như nghĩ ra điều gì đó, nàng thu tay về với vẻ mặt lạnh lùng, lần này người gặp may. Nói rồi hát hai người với ai kể với ai rời khỏi hiện trường. Tiểu Nặc luôn không chịu buông tha, còn muốn đuổi theo, Hứa Nặc một tay kéo hắn lại. Tiểu Nặc luôn nắm chặt bàn tay nhỏ, tức đến nỗi nước mắt sắp chảy ra. Thôi, đừng tức giận, chỉ là một con lửa kéo cối xay thôi, lát nữa ta làm cho ngươi một cái là được. Hứa Nặc đau lòng xoa xoa đầu Tiểu Nặc luôn, cũng tội nghiệp cho hắn là một tiểu hoàng tử. Nghe thấy câu nói này của Hứa Nặc, Tiểu Nặc Nôn mới nguôi giận, hắn lau nước mắt, nhưng con thấy con lửa kéo cối xay đó rất phức tạp, đại lang ca thật sự làm được sao? Yên tâm đi, một con lửa kéo cối xay điểm bật đối với Hứa Nặc mà nói không khó. Chủ quán suy tư nhìn Hứa Nặc một lát, cũng không nói gì, quần vải quầy hàng lại rời khỏi hiện trường. Nhìn bóng lưng tiểu thương và đạo cô xinh đẹp rời đi, Hứa Nặc không khỏi khẽ to mày, đạo cô xinh đẹp và sư minh của nàng chắc chắn là hát hai tu tiên giả, hơn nữa từ khí thế của cái tát vừa rồi mà xem, tu vi của nàng chắc chắn không yếu. Càng khiến hắn nghi ngờ là chủ quán kia, người có thể lấy ra hiểm vật như lừa kéo cối xay này, chỉ sợ cũng có lai lịch nhất định. Trấn Bình An sao đột nhiên xuất hiện nhiều người bí ẩn như vậy? Trong lúc trầm ngâm, Hứa Nặc cũng không dám tiếp tục đi dạo phố nữa, hắn dẫn Tiểu Mộng Hàn Tiểu Nặc luôn nhanh chóng trở về quán rượu. Đại Lang ca, hát hai đạo sĩ kia quá đáng lắm. Tiểu Mộng Hàn tức giận, khuôn mặt đáng yêu phồng lên, nàng trong lòng âm thầm suy tính, có nên mời sư điệt của nàng dạy dỗ hát hai đạo sĩ kia không? Sư điệt của nàng rất lợi hại. Ngay lúc nàng đang nghĩ vậy, ba người đã về đến quán rượu. Cậu Đản và Tiểu Hòa Thượng chân tâm còn chưa ngủ, hai người họ đang trò chuyện trong sân sau, trò chuyện về những chủ đề giữa phụ nữ, thấy Hứa Nặc trở về, hai người họ vội vàng dừng lại, nhưng rất nhanh họ dường như lại nghĩ đến thân phận của Hứa Nặc, cảm thấy trò chuyện những điều này trước mặt Hứa Nặc cũng không thành vấn đề, thế là lại trò chuyện tiếp. Hứa Nặc vẻ mặt kỳ lạ, kể từ khi thân phận giả quân tử của hắn bị bại lộ, dường như duyên nữ của hắn tăng vọt. Mẫu thân, con bị người ta bắt nạt, tiểu Nặc nôn ủy khuất chui vào lòng cậu đàn. Ai bắt nạt con? Tại sao bắt nạt con? Cậu đàn rất lý trí, đổi lại là hoàng hậu khác, tiểu hoàng tử của mình bị bắt nạt, đại khái sẽ không phân biệt đúng S2 mà che chở cho con mình. Tiểu Nặc nôn thế là tiểu thở hổn hển địa đem vừa mới xảy ra chuyện hướng cậu đàn nói một lần. Cậu đàn an ủi tiểu Nặc nôn vài câu, cũng không nói sẽ thay tiểu Nặc nôn báo thù, ngược lại tiểu hòa thượng chân tâm xoa xoa đầu tiểu Nặc nôn, Nặc nôn ngoan, ngày khác gặp lại bọn họ, ta sẽ thay ngươi dạy dỗ bọn họ. Ư mừng tiểu Nặc nôn lúc này mới nín khóc mỉm cười, đại lang ca, đừng quên huynh đã hứa con lửa kéo cớ say. Hứa Nặc chỉ có thể lại đảm bảo với tiểu Nặc nôn một lần nữa. Tiểu gia hỏa dường như có chút mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ thiếp đi, cậu đàn ôm hắn về phòng. Hứa Nặc cũng trở về phòng mình, tiểu Mộng Hàn lại nhanh chân hơn chui vào chăn của hắn, lộ ra cái đầu nhỏ, đại lang ca, hôm nay em muốn nghe chuyện kỵ sĩ rồng. Hứa Nặc có chút bất đắc dĩ, hắn mang vẻ mặt giảng giải, Mộng Hàn, em bây giờ đã 7 tuổi rồi, nam nữ thụ thụ bất thân biết không, đừng động một chút là chui vào chăn của ta được không? Tiểu Mộng Hàn cười hì hì, em đương nhiên biết nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng người ta lại không coi đại lang ca là con tê giờ ai. Hứa Nặc, thôi vậy. Hứa Nặc bị phản bác đến mức cá khẩu, hắn chỉ có thể kể chuyện kỵ sĩ rồng cho tiểu Mộng Hàn nghe. Khó khăn lắm mới dỗ tiểu Mộng Hàn ngủ, Hứa Nặc bế nàng về phòng của nàng, lại bắt đầu tu luyện cực lạc bảo giám. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc dậy sớm, đánh răng rửa mặt một mạch, mọi thứ xong xuôi, Hứa Nặc lúc này mới mở cửa quán rượu. Đại lang ca sớm tiểu Biển Tam ở bên cạnh chào hỏi. Thấy tiểu Biển Tam bình an vô sự trở về, Hứa Nặc thở phào nhẹ nhõm, tựa cửa quán rượu trò chuyện với tiểu Biển Tam, trò chuyện một lát, quán rượu dần có khách, Hứa Nặc lại bắt đầu bận rộn năm mới. Năm nay đã là năm Thái Sơ thứ 16 rồi. Ai, lại già thêm một tuổi. Hứa Nặc thở dài thầm, hắn thở dài không phải cho mình, mà là cho những người bạn cũ quen thuộc. Năm ngoái, ngoài Phạm Lao Đồng Sinh, còn có vài người bạn cũ quen thuộc khác cũng đã qua đời. Đến trưa, Nhan Thủy Thanh lại đến quán rượu, Hứa Nặc còn tưởng hắn sẽ tranh luận với mình một phen, nhưng hắn không làm vậy, mà trực tiếp vào sân sau tìm Tiểu Mộng Hàn. Rất nhanh, sân sau lại chuyển đến tiếng đọc sách vang dội của Tiểu Mộng Hàn. Chương 172 bởi vì vừa mới bắt đầu năm, cho nên hôm nay khách quán không nhiều lắm, Chân Tâm Tiểu Hòa Thượng cũng nhàn rỗi, đang ngồi ở chỗ cạnh cửa, thong dong nhấp rượu, người không biết còn tưởng hắn là khách của quán. Đến xế chiều, Hứa Nặc đang luyện bép đùa cạnh quầy, hai bóng dáng quen thuộc bước vào quán rượu. Trưởng quầy, cớ hờ ai cho một gian thượng đẳng khách phòng? Giọng nói của nữ đạo sĩ diễm lệ lạnh lẽo. Hai vị khách quan quý tánh. Hứa Nặc có chút đau răng, hai người này đến thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Hàn Sâm và A Trinh. Nữ đạo sĩ diễm lệ thốt ra hai cái tên. Được rồi, Hứa Nặc nhanh chóng làm thủ tục cho bọn họ, dặn Chân Tâm Tiểu Hòa Thượng dẫn bọn họ lên tiên tự nhất hào phòng. Lúc này, Tiểu Mộng Hàn đang đọc sách ở hậu viện hình như nghe thấy động tĩnh, nàng đặng chạy ra, nhìn thấy cặp đôi trứng chó đã từng ức hiếp tiểu Nặc luôn này, nàng đảo mắt một vòng, Nhan tiên sinh, có người ức hiếp tiểu sư thúc của ngươi. Lời hô của nàng khiến ánh mắt của tất cả mọi người trong quán rượu vụt một cái đều rơi lên người nàng. Chỉ nghe một luồng gió mạnh thổi tới, Nhan Thủy Thanh đột ngột xuất hiện trước mặt Tiểu Mộng Hàn, kẻ nào dám ức hiếp tiểu sư thúc của ta? Khí thế không giận tự uy tỏa ra từ người hắn. Tiểu Mộng Hàn chỉ vào nữ đạo sĩ diễm lệ, Nhan tiên sinh, hai người bọn họ tối qua cướp lửa kéo tối say của ta và tiểu Nặc luôn. Gương mặt hạt dưa đáng yêu của nàng tràn đầy vẻ bất ức. Nhan Thủy Thanh chắp tay liếc nhìn nữ đạo sĩ diễm lệ và sư huynh của nàng, hai vị huynh đài, tại hạ Nhan Thủy Thanh có lễ, vừa rồi tiểu sư thúc của ta nói nhị vị cướp lửa kéo tối say của nàng, có việc này không? Nữ đạo sĩ diễm lệ cau mày, nàng từ trên xuống dưới đánh giá Nhan Thủy Thanh, dường như đang phán đoán thực lực của người này, nhìn từ tốc độ xuất hiện vừa rồi, rõ ràng thân thủ không yếu. Nam tử tuấn mỹ tên là Hàn Sâm hướng về phía Nhan Thủy Thanh chắp tay hành lễ, tiểu cô nương nói quá lời rồi, lửa kéo cối say là do sư huynh muội ta bỏ tiền ra mua, không phải cướp đoạt. Nhan tiên sinh, hắn nói dối. Tiểu Mộng Hàn chống nạnh hát hai tay, tức tối trừng mắt nhìn Hàn Sâm sư huynh muội. Chương 173, Tiểu Hoàng Tuyển. Chương 173, Tiểu Hoàng Tuyển. Nghe Tiểu Mộng Hàn nói như vậy, Nhan Thủy Thanh còn không hiểu là chuyện gì sao, khẳng định là cái lửa kéo cối say đó có chút cơ xảo gì đó, bị cặp sư huynh muội này nhìn ra, sau đó cậy mạnh ức hiếp, cưỡng đoạt lửa kéo cối say. Ta xem nhị vị cũng coi như là cao nhân có đạo, mà lại đi gây khó dễ với hát hai tiểu gia hỏa, thực sự là không nên chút nào. Nhan Thủy Thanh vô hỉ vô bi nhìn Hàn Sâm nhị nhân, quá trình cụ thể thế nào ta cũng không truy cứu, ngươi trả lại cái lửa kéo cối say kia, chuyện này liền cứ như vậy dừng lại. Nói xong, trên người Nhan Thủy Thanh đột ngột tản mát ra một cỗ khí thế cực mạnh, ép về phía Hàn Sâm sư huynh muội nhị nhân. Khí thế thật mạnh. Hàn Sâm sắc mặt đại biến, hắn lập tức phán đoán ra, đây là lực lượng trí chi cảnh của Nho gia, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở Đại Ngu quốc lại gặp được đệ tử Nho gia đến từ Đông thổ. Bát phẩm trí chi cảnh, chẳng lẽ các hạ là đệ tử Nhan gia Đông thổ? Trên mặt Hàn Sâm hiếm thấy nổi lên nụ cười. Thấy Nhan Thủy Thanh gật đầu, Hàn Sâm ha hả cười, chẳng qua chỉ là một món nhiệm vật mà thôi, đã Nhan tiên sinh đã mở miệng, vậy cái mặt mũi này sư minh muội ta tự nhiên phải bán. Nói xong, hắn lấy ra lửa kéo cối say hòa ái khả thân giao cho Tiểu Mộng Hàn, "Tiểu nha đầu, cái lửa kéo cối say này thúc thúc trả lại cho ngươi, tiền bạc kia cứ coi như là quà gặp mặt tặng cho ngươi đi." Hứa Nặc không ý thức nhìn thoáng qua lửa kéo cối say, lại phát hiện tối qua cái tia hình quang kia hình như biến mất rồi. "Đa tạ." Nhan Thủy Thanh hướng về phía hai người hành một lễ giao thủ của nho gia. Hàn Sâm gật đầu, dẫn nữ đạo sĩ Diễm Lệ đi thiên tự nhất hào phòng. Cảm ơn Nhan tiên sinh, Tiểu Mộng Hàn vui vẻ hát, hai mắt to tròn long lanh đều híp lại. Được rồi, nhanh về học bài đi. Nhìn trong mắt tiểu nha đầu lộ ra sùng bái, Nhan Thủy Thanh rất thụ dụng, đây chính là sự khẳng định đến từ tiểu sư thúc của hắn, đợi trở về đông thổ, lại có thể hướng về phía sư phụ lão nhân gia người cầu công rồi. Đám khách uống rượu đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nhìn về phía Nhan Thủy Thanh ánh mắt không ai không tràn đầy sùng bái, không hổ là cao nhân nho giáo đến từ đông thổ, quá lợi hại rồi. Hứa Nặc lúc này lại có chút đau răng, Nhan Thủy Thanh này quá thật hả, giao Tiểu Mộng Hàn cho hắn dạy dỗ, hắn thực sự không yên tâm, nếu nuôi dưỡng ra một tiểu quân tử Tiểu Mộng Hàn, vậy hắn sau này có thể đau đầu rồi. Hứa Nặc vừa bò ở cạnh quầy luyện tập vẽ bùa, vừa dựng thẳng tê ai chú ý động tĩnh của thiên tự nhất hào phòng. Sư Minh, chúng ta ở Bình An trấn tìm mấy ngày rồi, một chút động tĩnh cũng không có, chúng ta có phải bị lừa rồi không? Nữ đạo sĩ Diễm Lệ A Trinh vừa cởi quần áo, vừa hỏi. Không thể nào, tin tức này ta là từ Đồ Long bảng nhìn thấy, Đồ Long bảng ngươi lại không phải không biết, không thể xuất hiện tin tức vô dụng, gần Bình An trấn tuyệt đối có tiểu hoàng tuyển tồn tại. Hàn Sâm vẻ mặt tin chắc, hắn vội vàng đẩy ngã nữ đạo sĩ Diễm Lệ. Sư Minh ngươi nhẹ chút, ban ngày ban mặt, bị người nghe được không tốt. Nữ đạo sĩ Diễm Lệ làm nũng liếc mắt nhìn Hàn Sâm. Sợ cái gì, dù sao đạo lữ của ngươi cũng không ở đây. Đừng nhắc đến cái tên vô dụng đó, nhắc đến hắn ta liền tức giận. Nữ đạo sĩ Diễm Lệ dường như bị kích động gì đó, nhịn không được rên rỉ một tiếng, ta sợ bị vị đệ tử nho gia kia nghe được, chuyển chuyện tốt của chúng ta ra ngoài. Đám mọt sách nho gia, nói gì mà phi lễ bất thị, phi lễ bất thính, phi lễ bất ngôn, ngươi yên tâm đi, bọn họ không thể nghe lén chúng ta nói chuyện đâu, người khác cũng không nghe được. Hàn Sâm cười quái dị đè lên nữ đạo sĩ Diễm Lệ. Nghe trên lầu truyền đến tiếng kéo kẹt, Hứa Nặc sắc mặt của quái, ban ngày ban mặt đã làm như vậy, các ngươi là đói khát đến mức nào? Bất quá làm hắn hứng thú hơn vẫn là tiểu hoàng tuyển và Đồ Long bảng mà Hàn Sâm nói. Cái gì vậy? Hứa Nặc vừa nghe cuộc chiến kịch liệt trên lầu, vừa suy nghĩ hát hai vấn đề này, Đồ Long bảng hẳn là một bảng xếp hạng hoặc nhiệm vụ, nhưng đối với tiểu hoàng tuyển, hắn lại không có một chút manh mối nào. Một lúc lâu sau, động tĩnh trên lầu mới dần dần ngừng lại. Sư Minh, hát hai tiểu gia hỏa đó quá đáng ghét rồi, chúng ta tìm cơ hội giết bọn chúng đi. Nữ đạo sĩ Diễm Lệ thở hổn hển, trên mặt nàng lộ ra vẻ ửng hồng say lòng người. Hàn Sâm vuốt ve nữ đạo sĩ Diễm Lệ, sư muội, chúng ta bây giờ còn chưa thể làm như vậy, dễ dàng đả thảo kinh xà, đợi chúng ta tìm được tiểu hoàng tuyển, lại thần không biết quỷ không hay mà cùng Nhan Thủy Thanh xử lý, há không phải tốt hơn sao? Chỉ sợ chúng ta chưa chắc đã đánh lại Nhan Thủy Thanh đâu. Nữ đạo sĩ Diễm Lệ không khỏi lo lắng, giết người cũng chưa chắc cần dựa vào thực lực, sư minh ta có đủ cách để đối phó với đám quân tử nho gia kia, sư muội ngươi yên tâm đi. Tay Hàn Sâm lại bắt đầu không an phận. Sư minh sao ngươi giống như chó vậy, sao cũng không đủ. Nữ đạo sĩ Diễm Lệ nửa đẩy nửa theo lại thuận theo Hàn Sâm. Ai bảo ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, dáng người lại tốt như vậy, quan trọng là vừa nghĩ đến đạo lữ của ngươi, sư minh ta liền hưng phấn dị thường. Hàn Sâm cười quái dị, phát động một đợt công kích mới đối với nữ đạo sĩ Diễm Lệ. Sư minh, cái tiểu hoàng tuyển kia hiện tại không có manh mối gì, chúng ta từ đâu bắt đầu đây? Nữ đạo sĩ Diễm Lệ rất để tâm đến tiểu hoàng tuyển, nàng lần này sở dĩ đồng ý đi theo Hàn Sâm ra ngoài, chính là vì tiểu hoàng tuyển. Hàn Sâm run lên một hồi, hắn thỏa mãn thở ra một hơi dài, lát nữa gọi cái trưởng quầy kia lên, hỏi hắn một chút quanh Bình An chân có chuyện lạ gì không, chúng ta cứ từ những chuyện lạ này bắt đầu đi. Sư minh anh minh. Nữ đạo sĩ Diễm Lệ quyến rũ cười, càng thêm ân cần định bợ Hàn Sâm. Nghe trên lầu truyền đến từng trận kịch liệt công kích, Hứa Nặc ra đầu tê dại, khiến hắn cũng có chút động lòng, bất quá may mà mấy ngày trước hắn vừa mới cắt, ngược lại không sinh ra phản ứng quá lớn, nếu không tư bản hùng hậu của mình nói không chừng thực sự bị đám khách uống rượu nhìn thấy. Muốn đánh chủ ý của tiểu Ngộng Hàn tiểu Nặc luôn, phải nghĩ cách giải quyết bọn họ mới được. Hứa Nặc vẻ mặt thuần lương, trong lòng lại âm thầm suy tính. Đến tối, quả nhiên hắn bị Hàn Sâm gọi đến tiên tự nhất hào phòng. "Biết ta gọi ngươi đến có việc gì không?" Hàn Sâm lúc này đã mặc quần áo chỉnh tề, ra dáng người, một bộ đường hoàng dáng vẻ, hắn dường như cười phi cười nhìn Hứa Nặc. Hứa Nặc lắc đầu. Nữ đạo sĩ Diễm Lệ lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn còn đường hồng. Sư minh muội chúng ta rất hứng thú với những chuyện kỳ lạ, không biết quanh Bình An trấn này có nơi nào cổ quái không? Hứa Nặc vẻ mặt thuần lương, hắn kể cho Hàn Sâm sư minh muội nghe chuyện năm xưa Mộ Dung Khinh Trần ở kinh thành chém yêu trừ ma, chuyện đàn ông trẻ con Bình An trấn mất tích và chuyện phát hiện thi thể lưu kim trong cổ trạch. Nghe đến thi thể lưu kim, Hàn Sâm ánh mắt sáng lên, ngươi lập tức dẫn chúng ta đến cái lưu kim cổ trạch kia. Trời đã tối rồi, hay là em mời ai đi đi? Hứa Nặc ra đầu tê dại, vạn nhất hát hai người này tìm được tiểu hoàng tuyển, có lẽ sẽ giết người diệt khẩu. Hắn bây giờ không quá chắc chắn thực lực của hát hai người, vạn nhất lợi hại hơn hắn thì sao? Hơn nữa đây là sự kiện có xác suất lớn. Nói nhảm nhiều thế làm gì? Bảo ngươi đi là đi. Nữ đạo sĩ Diễm Lệ sắc mặt băng giá. Hứa Nặc chỉ đành cắn răng dẫn hát hai người đi lưu kim cổ trạch. Chương 174, thập tự đồng. Chương 174, thập tự đồng. Đến lưu kim cổ trạch, đã là lúc đêm khuya thành vắng. Hứa Nặc phát hiện cửa cổ trạch bị dán phong điều. Từ khi chuyện thi thể lưu kim giết người năm xưa truyền ra, không chỉ gia đình thương nhân kia dọn đi, mấy gia đình gần cổ trạch cũng đều dọn đi hết. Xung quanh cổ trạch nở gây cả ban ngày cũng ít thấy bóng người, càng không nói đến ban đêm, cho nên xung quanh không thấy một bóng người nào. Hai vị khách quan, chính là nơi này. Hứa Nặc chỉ vào cổ trạch cổ kính phía trước, hắn giả vờ vẻ sợ hãi. Hàn Sâm gật đầu, hắn bước nhanh đến cửa cổ trạch, thi pháp đẩy cửa bước vào. Nữ đạo sĩ Diễm Lệ theo sát phía sau, Hứa Nặc do dự một chút, cũng đi theo. Cổ trạch này là một đại viện H2 tầng, phía trước có hơn 10 phòng, phía sau cũng có hơn 10 phòng. Hàn Sâm đi xung quanh sân trước, sau đó từng phòng một kiểm tra. Hứa Nặc vẫn đi theo bên cạnh bọn họ từng bước, Hàn Sâm xem cái gì hắn cũng xem cái đó, hắn rất tò mò, rốt cuộc Hàn Sâm đang tìm kiếm cái gì, đôi khi Hàn Sâm cũng hỏi hắn vài vấn đề. Bọn họ xem rất kỹ, một căn phòng phải kiểm tra rất lâu, cho đến lúc bình minh, Hàn Sâm nhị nhân mới kiểm tra xong toàn bộ cổ trạch. Thế nào, sư minh? Trong mắt đẹp của nữ đạo sĩ diễm lệ ẩn chứa vài phần mong đợi. Hàn Sâm lắc đầu, trưởng quầy, thi thể cổ Lưu Kim kia được đào lên ở đâu? Hứa Nặc liền dẫn hát hai người đến nơi năm xưa đào ra thi thể cổ Lưu Kim. Hàn Sâm ngồi xổm xuống đất nghiên cứu một hồi, dường như cũng không phát hiện ra dấu vết mong muốn. Trưởng quầy, thi thể cổ Lưu Kim kia hiện tại ở đâu? Hứa Nặc sớm đoán được bọn họ có thể hỏi vấn đề này, vì vậy cũng không hoảng loạn, rất thật thà dẫn bọn họ đến nơi chôn xác năm xưa, chỉ là thi thể đã bị hắn mang đi rồi, Hàn Sâm nhị nhân tự nhiên tìm không thấy gì. Ngươi nói thi thể kia chôn ở đây, sao không thấy thi thể Lưu Kim? Một đôi mắt của nữ đạo sĩ diễm lệ lạnh lẽo nhìn Hứa Nặc. Hứa Nặc vẻ mặt thuần lương, ta nhớ năm xưa thi thể cổ Lưu Kim kia đích thực được chôn ở đây, nghe người ta nói thi thể Lưu Kim có thể tự chạy, có lẽ nó tự chạy đi rồi. Hắn vẻ mặt hoảng hốt thất thố. Thấy Hứa Nặc bộ dạng nhút nhát này, nữ đạo sĩ diễm lệ liệu định Hứa Nặc cũng không dám nói dối, sư minh, bây giờ làm sao? Hàn Sâm nhíu mày suy tư một lát, thứ mà Đồ Long bảng treo thưởng một kiện tiên khí để tìm kiếm, há lại dễ dàng tìm được như vậy, sư muội không cần nản lòng, dù sao chúng ta có đủ thời gian, từ từ tìm, không nổi. Nữ đạo sĩ diễm lệ không khỏi lo lắng nói, sư minh, ta chỉ sợ bị người khác nhanh chân trước rồi, dù sao Đồ Long bảng cũng không chỉ có chúng ta mới nhìn thấy, cả tu tiên giới đều có thể nhìn thấy. Hàn Sâm lắc đầu, sư muội đừng nổi, chúng ta đã nhanh chân trước nhìn thấy Đồ Long bảng, đã chiếm được tiên cơ hơn người khác, chúng ta tìm không được, người khác lại càng không thể tìm được. Nữ đạo sĩ diễm lệ thở dài, bây giờ cũng chỉ có thể từ từ tìm thôi. Nói xong, Hàn Sâm nhị nhân đã rời khỏi bãi tha ma, đi về hướng quán rượu. Hứa Nặc cũng đi theo. Đợi đi đến quán rượu, trời đã sáng rõ, tiệm tạp hóa bên cạnh đã mở cửa, Tiểu Biển Tam đang đứng ở cửa, nhắm mắt nuốt lấy tử khí buổi sớm để tu luyện, hắn tu luyện chính là tử khí đông LI. Chỉ thấy trên người hắn lượn lờ tử khí nhàn nhạt, đương nhiên, loại tử khí này người bình thường mắt thịt phàm thai không thể nhìn thấy, chỉ có tu hành giả như Hứa Nặc mới có thể nhìn thấy. Một khắc nào đó, Tiểu Biển Tam bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt hắn sâu thẳm dường như có sao lấp lánh. Tiểu Biển Tam chớp chớp đôi mắt to linh động, một lúc lâu sau, hắn mới nhận ra sự thay đổi trên người mình, hắn thấy Hứa Nặc đi tới, càng thêm hưng phấn, "Đại Lang ca, ngươi mau lại đây, ta nói cho ngươi một tin tốt." Nhìn Tiểu Biển Tam hưng phấn dị thường, Hứa Nặc đột nhiên nhìn thấy đồng tử của Tiểu Biển Tam thay đổi, đồng tử tròn của hắn đột ngột phân cách, trong nháy mắt biến thành một đồng tử dọc và một đồng tử ngang dọc giao thoa với nhau, giống như một thập tự đồng vậy. Nhìn có vẻ quỷ dị, rất đáng sợ. Tình huống gì? Hứa Nặc đột ngột nhớ lại, năm xưa khi hắn vẽ ra tấm bùa phần đốt cháy đầu tiên, đồng tử của Tiểu Biển Tam dường như đã xuất hiện sự thay đổi như vậy, năm xưa hắn dùng nhìn nhầm, nhưng rõ ràng, cảnh tượng năm xưa là thật. Sư Minh, ngươi xem. Nữ đạo sĩ Diễm Lệ hiển nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng này, nàng dường như nhìn thấy đại khủng bố, trong mắt đẹp lóe lên vẻ hoảng sợ thất thố. Thập tự đồng, sao có thể? Hàn Sâm suýt nữa kinh hô thành tiếng, trên người hắn trong nháy tức tản mát ra sát ý lạnh lẽo, bất quá sát ý này chợt lóe lên rồi biến mất, hắn kéo nữ đạo sĩ Diễm Lệ vào quán rượu. Tình huống gì? Hứa Nặc càng thêm ngơ ngác. Hắn tự nhiên chú ý tới sự thay đổi thần thái của Hàn Sâm nhị nhân, đặc biệt là sát ý vô ý tản mát ra từ người Hàn Sâm. Chẳng lẽ hát hai người bọn họ nhìn ra LI lịch của Tiểu Biển Tam? Đối với LI lịch của Tiểu Biển Tam, Hứa Nặc luôn có chút suy đoán. Sao vậy, Tiểu Tam, có chuyện gì mà vui vậy? Hứa Nặc bất động thanh sắc đi tới. Tiểu Biển Tam kéo Hứa Nặc vào tiệm tạp hóa, hắn kiêng chân ghé vào tê ai Hứa Nặc, "Đại Lang ca, ta ngưng khí rồi, ta bây giờ đã thành tiên nhân rồi." Giọng nói của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Hứa Nặc sớm đã nhìn ra điều này. Thằng nhóc này chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm đã thành công ngưng khí, thiên phú tu tiên này cao hơn hắn không biết bao nhiêu cái Huyền Vân Sơn. Hứa Nặc âm thầm tán thưởng gật đầu, hắn nói chuyện với Tiểu Biển Tam một lúc, rồi lại trở về quán rượu mở cửa kinh doanh. "Đại Lang ca, tối qua ngươi đi đâu vậy, sao không thấy người?" Tiểu Nặc luôn ngái ngủ kéo tay mềm mại của Hứa Nặc, trông như một tiểu mỹ nhân đang ngủ, rất đáng yêu. Hứa Nặc liền đơn giản giải thích chuyện tối qua dẫn Hàn Sâm nhị nhân đi cổ trạch. Tiểu Nặc luôn rủi rủi mắt, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của mình, ép mình tỉnh táo lại, "Đại Lang ca, cái cổ trạch kia không phải ma quỷ lộng hành sao, ban đêm ngươi cũng dám đi?" Bàn tay nhỏ trắng nõn mịn màng của nàng hơi run rẩy. "Không làm chuyện xấu, không sợ quỷ gõ cửa?" Hứa Nặc vẻ mặt đại nghĩa lâm liệt, hắn vừa nói chuyện với Tiểu Mộng Hàn, vừa dựng thẳng tê ai, chú ý đến động tĩnh trong phòng Hàn Sâm. "Sư Minh, thằng nhóc ở tiệm tạp hóa bên cạnh dường như là người của phái yểm của Thanh Lam Tông chúng ta." Trong mắt đẹp của nữ đạo sĩ Diễm Lệ lóe lên vẻ không thể tin được, phái yểm không phải sớm đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi sao, sao đột nhiên xuất hiện một kẻ sống sót? Hàn Sâm lắc đầu, "Năm xưa Thanh Lam Tông chúng ta vì thập tự đồng mà phân ra phái yểm và hòa phái, nhưng người có thập tự đồng chưa chắc đã là người của phái yểm." Nữ đạo sĩ Diễm Lệ nhíu mày, "Sư Minh, chẳng lẽ chúng ta không làm gì sao?" Hàn Sâm bế nữ đạo sĩ Diễm Lệ ném lên giường, dù sao đi nữa, người có thập tự đồng đều không thể sống trên đời này, thà rằng sai sát nhất ngàn, cũng không thể bỏ qua một cái, ban ngày người đông mắt tạp, dễ dàng đánh rắn động cỏ, tối nay lại đi giết hắn đi. Chương 175, kiếm củ ATA chính là kiếm củ á ngươi, bài sư. Chương 175, kiếm củ ATA chính là kiếm củ á ngươi, bài sư. "Sư Minh, ta thấy thằng nhóc kia dường như rất thân mật với trưởng quầy quán rượu, ngươi nói hắn có phải cũng có chút quan hệ với Nhan Thủy Thanh không?" Nữ đạo sĩ Diễm Lệ không khỏi lo lắng hỏi. Hàn Sâm lắc đầu, "Hẳn là không có quan hệ gì, cho dù có quan hệ thì sao, chúng ta nhanh tay cắt đứt giết chết thằng nhóc kia, cái Nhan Thủy Thành kia có lẽ cũng sẽ không vì một người chết mà đối địch với H2 cường giả trúc cơ chúng ta." Nghe cuộc đối thoại của Hát Hai người, Hứa Nặc trong lòng không khỏi thất lại, Hát Hai cường giả trúc cơ muốn giết Tiểu Biển Tam, đây là chuyện hắn không hề nghĩ tới, càng khiến hắn không ngờ hơn, Hàn Sâm nhị nhân lại là người của Thanh Lam Tông. Quả nhiên là hoàn gia ngõ hẹp nha. Hứa Nặc trong lòng lập tức đã hạ quyết tâm. Trong Thiên Tự Nhất Hào phòng, Hàn Sâm và nữ đạo sĩ Diễm Lệ dường như lại bắt đầu một vòng kịch chiến mới, khiến Hứa Nặc cũng có chút ngứa ngáy trong lòng. Hắn vừa dựng thẳng tê ai nghe động tĩnh của Hát Hai người, vừa luyện tập vẽ bùa. Vì vừa mới bắt đầu năm, nên khách trong quán không nhiều lắm, Chân Tâm đang ngồi ở chỗ cửa quán, buồn chán uống rượu nặc, hắn tiểu lượng rất lớn, một ngày ít nhất phải 4-5 hồ. "Đại Lang ca, ta đi học với Nhan tiên sinh đây." Tiểu Mộng Hàn ngọt ngào nói, đặng 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 chạy về hậu viện. Hứa Nặc tiếp tục luyện vẽ bùa, trải qua thời gian này, nghiên cứu cờ hờ ai khiếu kinh tinh thần lực của hắn đã tăng lên không ít, cho nên uy lực đùa hắn vẽ ra cũng nước lên thuyền lên theo. "Đại Lang, một hồ rượu nặc." Tiến Vô Kỵ như thường lệ đến quán rượu, hắn đeo hộ kiếm, đi đến bên cạnh Hứa Nặc. Khi hắn nhìn thấy bùa lệnh Hứa Nặc vẽ ra, không khỏi trong lòng kinh hãi. Đùa Hứa Nặc vẽ ra dường như đã ẩn ẩn đạt đến tầng thứ cựu phẩm hỏa phù sư. Thằng nhóc này cũng quá lợi hại rồi. Tiến Vô Kỵ âm thầm tặc lưỡi, phải biết rằng, hắn dưới sự chỉ điểm của vô số cao thủ trong gia tộc, tu luyện mấy chục năm mới miễn cưỡng đạt đến bát phẩm, thằng nhóc này tiếp xúc với vẽ bùa chưa đầy mấy năm, lại đã đạt đến cựu phẩm, quan trọng là thằng nhóc này còn là vô sư tự thông, theo đà này, tương lai sẽ đạt đến trình độ nào đây? "Đại Lang, tại sao ngươi cứ không chịu bái ta làm sư phụ vậy, lẽ nào là thành ý của ta chưa đủ sao?" Tiến Vô Kỵ vẻ mặt buồn bã. "Tiến đại hiệp nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là không muốn tìm cho mình một trường bối." Miệng nói vậy, Hứa Nặc tay lại không ngừng. Tiến Vô Kỵ trầm ngâm một lát, đột nhiên rút bảo kiếm, hai tay dâng lên, "Kiếm của ta chính là kiếm của ngươi, ngươi không muốn bái sư cũng được, vậy ta bái ngươi làm sư phụ tổng có thể được chứ?" "Thằng này bị làm sao vậy?" Hứa Nặc tay run lên, một đùa lệnh trực tiếp bị phá hỏng vẻ đẹp, "Tiến đại hiệp, ngươi là thật lòng sao?" Số ít khách trong quán rượu càng thêm sắc mặt cổ quái, ai cũng không ngờ, Tiến Vô Kỵ lừng lây tiếng tăm lại muốn bái một tiểu trưởng quầy quán rượu làm sư phụ. "Tuyệt đối là thật lòng." Tiến Vô Kỵ hắc hắc cười, "Ngươi thu ta làm đồ đệ, sau này ta chính là người đánh thuê miễn phí của ngươi, ngươi bảo ta đi đông ta tuyệt không đi tây, ngươi bảo ta giết chó ta tuyệt không giết lửa. Thôi bỏ đi, ta chịu không nổi." Hứa Nặc không chút lưu tình từ chối yêu cầu của Yến Vô Kỵ. "Ngươi thằng này, ta thực sự nhìn không hiểu." Yến Vô Kỵ bất lực lắc đầu, lành cất kiếm vào vỏ, bực bội đi đến vị trí quen thuộc của hắn, từ ngực uống rượu. Đại Lang ca Tiểu Nặc luôn đặng 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 chạy tới, tay hắn cầm một quyển sách, chính là quyển mà Ngô đại thiếu trước đây mang từ trong hoàng cung ra, gọi là cờ hờ ai vật đồ giám, trên đó vẽ rất nhiều hình, nhưng đều là những nông cụ đơn giản, xe ném đá, nỏ máy các loại. Đương nhiên, đơn giản cũng chỉ là so với hắn Hứa Nặc mà nói, đối với người khác lại không đơn giản, số người có thể thực sự nắm vững những phương pháp chế tác này rất ít, mỗi người đều là tồn tại hô phong hoán vũ ở Đại Ngu Quốc. "Đại Lang ca, có phải ta quá ngốc rồi không, sao cái gì cũng không nhớ được?" Trên khuôn mặt nhỏ của Tiểu Nặc luôn tràn đầy vẻ chán nản. Hứa Nặc dừng vẽ bùa, với Tiểu Nặc luôn lên đùi mình, "Ngươi sở gì không nhớ được, là vì ngươi chưa nắm vững phương pháp, ngươi cứ luôn muốn học thuộc lòng chúng xuống, như vậy là không được." "Vậy ta phải nhớ thế nào?" Trong đôi mắt to đen lấy của Tiểu Nặc luôn tràn đầy mong đợi. "Thực tiễn xuất chân chi, ngươi phải vừa đọc sách vừa thực hành, như vậy mới giúp ngươi ghi nhớ tốt hơn." "Đại Lang ca, như vậy thật sự có được không?" Tiểu Nặc luôn có chút không tin. "Ngươi đi thử xem là biết." "Được rồi." Vẻ mặt chán nản trên khuôn mặt Tiểu Nặc luôn biến mất không còn, hắn ôm sách đặng 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 lại chạy đi hậu viện. "Trưởng quầy, sao cảm giác ngươi cái gì cũng hiểu?" Chân Tâm Tiểu Hòa Thượng trầm tư nhìn Hứa Nặc. "Trước đây có một cao nhân dạy ta rất nhiều thứ." Hứa Nặc tiếp tục vẽ bùa. "Vị cao nhân đó trông thế nào?" Tiểu Hòa Thượng Chân Tâm hiếu kỳ hỏi. "Hắn có 4 mắt 6 mũi 8 miệng." Hứa Nặc vừa vẽ bùa vừa bịp Chân Tâm. Chân Tâm bĩu môi bất mãn, hắn cũng không truy hỏi thêm, tiếp tục uống chén rượu nhỏ của mình. Bất chi bất giác đã tối, Hứa Nặc dặn dò Chân Tâm quét dọn vệ sinh, còn hắn thì ngay lập tức về hậu viện. Lúc này, Tiểu Mộng Hàn và Tiểu Nặc luôn cũng đã kết thúc một ngày học tập, Nhan Thủy Thanh đã về phòng nghỉ ngơi. Hứa Nặc trở về phòng ngủ, thay bộ y phục đơn giản, hắn dắt theo tiểu tử rồi lại bước ra. "Đại Lang ca, huynh muốn đi dạo phố sao? Muội cũng muốn đi cùng." Tiểu Mộng Hàn chạy theo. "Ta phải về quê mua chút đồ, hôm nay không đưa muội đi." Hứa Nặc xoa nhẹ đầu Tiểu Mộng Hàn, bước nhanh ra khỏi tử quán. Tiểu Mộng Hàn nhếch môi, chỉ đành chạy đi tìm Tiểu Nặc luôn chơi. Ra khỏi tử quán, Hứa Nặc liền tìm một chỗ vắng vẻ, hắn thi triển ẩn cổ thuật, làm mờ và ẩn giấu thân hình mình, sau đó trong bóng tối thay đổi dung mạo. Tình trạng của hắn hiện tại, cho dù có người đi ngang qua cũng không thể nhìn thấy hắn, ẩn cổ của hắn chính là dùng để ẩn giấu thân hình, nhưng hắn tu luyện vẫn chưa hoàn thiện, chỉ có thể làm mờ, hoàn toàn không thể ẩn giấu hoàn toàn. Hứa Nặc dịch dung thành một vị đại thúc tang thương, ánh mắt tang thương của hắn tựa như viết đầy những câu chuyện. Cũng tạm được. Hứa Nặc lấy ra một chiếc gương nhỏ soi, hắn cười mãn nguyện, lại thay một bộ y phục rất hợp với hình tượng đại thúc tang thương này, rồi lại lấy ra một bầu rượu đeo ở thắt lưng. Xác định không có gì sơ sót, Hứa Nặc mới lén lút trở về tử quán, hắn lặng lẽ bay lên đỉnh tháp kê minh của Hóa Sinh Tự, vừa uống rượu vừa để ý động tĩnh của tử quán. Lúc này, tiệm tạp hóa bên cạnh đã sớm đóng cửa, Tiểu Bẹp Ba cũng đã rời tiệm tạp hóa về Amnipo. Hứa Nặc ngồi trên xà nhà vẫn chờ đợi, đợi đến lúc đêm khuya tĩnh lặng, quả nhiên nhìn thấy Hàn Sẵn Hát Hai người nhân đêm tối ra khỏi tử quán. "Sư Minh, ta đã hỏi rồi, tên tiểu tử đó sống ở Amnipo gần đây." Ánh mắt của mỹ nữ đạo cô lóe lên hàn quang. "Đi thôi." Hàn Sẵn gật đầu, cùng mỹ nữ đạo cô thẳng tiến Amnipo. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện bên ngoài Amnipo. Hứa Nặc đi theo quỹ đạo của bọn họ, đôi mắt đen như mực cũng rơi vào Amnipo. Chính là chỗ này. mỹ nữ đạo cô đạp cửa Amnico. Chương 176, công dụng của Avo SAC kính mâu. Chương 176, công dụng của Avo SAC kính mâu. Tiểu Bẹp Ba nghe thấy động tĩnh, vội vàng từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy Hàn Sản, hắn lập tức nhận ra, các ngươi không phải khách của tiểu quán sao, tối muộn thế này đến chỗ ta làm gì? Tiểu Bẹp Ba cau mày, nhưng hắn lại không hề sợ hãi, hắn sáng nay vừa mới ngưng khí thành công, cả trấn Bình An có thể đánh bại hắn e rằng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hứa Nặc đứng trên đỉnh tháp cây mình, nhìn về phía Amnico, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ. Amnico ở hướng đông nam trấn Bình An, còn tháp Kê Minh ở phía tây trấn Bình An, khoảng cách tuy không gần, nhưng đối với hắn vừa mới tiến di ai thành trúc cơ chân nhân, chỉ là một hơi thở công phu. Nhưng hắn cũng không dám kinh suất, khoảnh khắc mỹ nữ đạo cô đạp mở cổng Amnico, hắn đã thi triển thân pháp, cấp tốc lao về phía Amnico. Hắn không định đối đầu trực diện với Hàn Sẵn Hát hai người, bởi vì cho đến bây giờ hắn vẫn không thể nhìn thấu tu vi của Hàn Sẵn Hát hai người, nhưng hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn Tiểu Bẹp Ba bị giết. Vậy nên, chỉ có thể như vậy. Trong lòng Hứa Nặc đã sớm có quyết sách. Đang trầm âm, liền thấy mỹ nữ đạo cô vung tay ngưng tụ ra một thanh khí kiếm, đột nhiên đâm về phía Tiểu Bẹp Ba. Tiểu Bẹp Ba vội vàng muốn né tránh, nhưng hắn phát hiện tốc độ khí kiếm quá nhanh, nhanh đến mức hắn không thể di chuyển thân hình. Quả nhiên quyết đoán. Hứa Nặc đang định xuất thủ cứu Tiểu Bẹp Ba, nhưng đúng lúc này, một bóng dáng nhỏ bé từ trong phòng lóe ra, chắn ngang bên cạnh Tiểu Bẹp Ba. Tiểu mỹ nhân. Nhìn thân hình nguyện chuyển đột nhiên chặn trước mặt Tiểu Bẹp Ba, Hứa Nặc ít nhiều có chút kinh ngạc, hắn vẫn nghĩ Tiểu mỹ nhân đã sớm rời khỏi trấn Bình An, không ngờ, Tiểu mỹ nhân lại ở trong Amnico. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, Tiểu mỹ nhân đã vung tay đánh tan thanh khí kiếm kia, hai người các ngươi là ai, vì sao muốn giết đồ đệ ta? Tiểu mỹ nhân sắc mặt nghiêm trọng, với nhãn quan của nàng đương nhiên nhìn ra, tu vi của mỹ nữ đạo cô e rằng ít nhất cũng là trúc cơ sơ kỳ. Biến cố bất ngờ khiến Hàn Sẩn cũng ngẩn ra, đồ đệ của ngươi? Vậy ngươi cũng là tàn dư của phái Yêm sao? Phái Yêm? Tiểu mỹ nhân chớp mắt, nhưng nàng nhanh chóng nhớ ra, trăm năm trước Tông Thanh Lam từng xảy ra cuộc tranh chấp giữa phái Yêm và phái Hoàn, bản tiểu thư còn tưởng là người nào, hóa ra là đệ tử Tông Thanh Lam, bản tiểu thư khuyên các ngươi sớm cút đi, nếu không, bản tiểu thư sẽ không khách khí với các ngươi. Mỹ nữ đạo cô hừ một tiếng, khẩu khí không nhỏ, chỉ là không biết thực lực của ngươi có chống đỡ được khẩu khí của ngươi không. Ngươi cứ việc thử xem thủ đoạn của bản tiểu thư. Toàn thân tiểu mỹ nhân ẩn ẩn huyết khí quấn quanh. Yêu nữ tông được biết. Hàn Sẵn ánh mắt ngưng trọng nhìn tiểu mỹ nhân, đây là một trong những ma tông lớn nhất tu tiên giới, năm xưa Tông Thanh Lam, Tông Phiêu Miểu, Tông Vân Hải cùng các danh môn chính phái khác để tiêu diệt Tông Điệp Huyết, đã phái một vị thiên kiêu nằm vùng Tông Điệp Huyết câu dẫn thánh nữ huyết hồng lệ, trong ứng ngoài hợp, giết Tông Điệp Huyết máu chảy thành sông, nhưng dù vậy, vẫn chưa thể triệt để tiêu diệt Tông Điệp Huyết, những năm gần đây, Tông Điệp Huyết ngược lại có dấu hiệu hồi sinh. Ngươi biết là tốt, bản tiểu thư khuyên ngươi mau cút đi, nếu không bản tiểu thư sẽ uống cạn máu của ngươi, rồi đưa người giết lên Tông Thanh Lam, bình tông môn của các ngươi. Giọng nói trong trẻo của tiểu mỹ nhân tràn đầy tà khí. Hàn Sẵn cười lạnh, tên tiểu tử đó là tàn dư của phái Yêm Tông Thanh Lam ta không quản ngươi có quan hệ gì với hắn. Khuyên ngươi đừng nhúng tay vào chuyện nội bộ của Tông Thanh Lam ta. Sư Minh, huynh nói gì với một yêu nữ ma giáo như nàng ta, giết luôn nàng ta là được rồi. Vừa nói, mỹ nữ đạo cô đã ngự kiếm giết về phía tiểu mỹ nhân. Tìm chết. Thân hình tiểu mỹ nhân quấn quanh huyết khí bay lên, nàng tránh khỏi một kiếm của mỹ nữ đạo cô, tay phải khẽ bước, một nắm đấm ngưng tụ từ huyết khí đã hung hăng đấm về phía mỹ nữ đạo cô. Nhìn cuộc chiến của tiểu mỹ nhân và mỹ nữ đạo cô, Hứa Nặc không khỏi nhớ đến cuộc chiến của Phan Ngân Liên và Doanh Doanh năm xưa, thủ pháp chiến đấu của tiểu mỹ nhân và Phan Ngân Liên ẩn ẩn có chút tương đồng. Hứa Nặc tạm thời chưa xuất thủ, hắn ẩn mình một bên lén lút quan sát tình hình, nhìn tiểu mỹ nhân, hắn cảm thấy không đúng lắm, hắn 15 năm trước từng thấy tiểu mỹ nhân xuất thủ, tiểu mỹ nhân một mình đối chiến 5 người Tông Phiêu Miểu, cũng chỉ là miễn cưỡng rơi vào thế hạ phong. Giờ nghĩ lại, tu vi của 5 người Tông Phiêu Miểu có thể đều không dưới mỹ nữ đạo cô, nhưng 15 năm trôi qua, tu vi của tiểu mỹ nhân không những không tiến bộ, dường như còn có chút suy thoái, đánh một mỹ nữ đạo cô trông có vẻ hơi khó khăn. Nguyên nhân gì? Đang trầm ngâm, trong đồng tử của Hứa Nặc dần dần hiện lên một tấm gương hư hóa, và theo sự xuất hiện của tấm gương này, sức quan sát của hắn đột nhiên tăng gọn. Tình huống gì? Hứa Nặc nhanh chóng hoàn hồn, là vô sắc kính mâu, thần sắc hắn phát sáng, hóa ra công năng của vô sắc kính mâu lại là nâng cao sức quan sát của mình sao? Dưới sự gia trì của vô sắc kính mâu, Hứa Nặc phát hiện sức quan sát của mình tăng lên một đoạn lớn, cuộc chiến của tiểu mỹ nhân và mỹ nữ đạo cô trong mắt hắn như bị áp đặt động tác chậm, từng chiêu từng thức nhìn rất rõ ràng. Lạ thật, sao trước đây ta không phát hiện công năng của vô sắc kính mâu nhỉ? Hứa Nặc thầm suy nghĩ, hắn nhanh chóng nhận ra, là vì trước đây hắn dùng vô sắc kính mâu nhìn toàn là những vật bình thường, bằng mắt thịt cũng có thể nhìn rõ. Căn bản không thể phát huy được công dụng của vô sắc kính mâu. Vô sắc kính mâu lợi hại thật. Hứa Nặc lòng tràn đầy kích động, nhờ vô sắc kính mâu, Hứa Nặc nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, hóa ra tiểu mỹ nhân bị thương, vết thương ở N gây cạnh cặp tiểu bạch thỏ không lớn của nàng, chỗ đó chính là sơ hở của nàng. Tuy nhiên, mỹ nữ đạo cô hiển nhiên chưa phát hiện ra sơ hở này, N gây cả Hàn Sẵn cũng chưa phát hiện. Sư muội, ta đến giúp ngươi. Thấy mỹ nữ đạo cô tấn công mãi không hạ gục, Hàn Sẵn lập tức gia nhập chiến trường. Tiểu mỹ nhân đối chiến một mình mỹ nữ đạo cô đã cảm thấy hơi khó khăn, cộng thêm một Hàn Sẵn chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn mỹ nữ đạo cô, nàng áp lực tăng lớn, sau 6 hiệp đã không thể tự lo cho mình, bị Hàn Sẵn một chiêu quên liên kiếm quyết chém trúng cổ. Cổ trắng non của nàng bị chém ra một vết thương máu me đầm địa, có máu tươi từ vết thương chảy ra ồ ạt, N gây lập tức nhuộm bộ y phục màu đỏ của nàng càng thêm đỏ thẫm. Chết đi. Hàn Sẵn cười dữ tợn, lại một chiêu quên liên kiếm quyết chém về phía tiểu mỹ nhân. Sư phụ. Tiểu Bẹp Ba cũng lên, hắn rất muốn đi cứu tiểu mỹ nhân, nhưng với thân thủ của hắn, căn bản không thể chen vào cuộc chiến cấp bậc này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn quên liên kiếm quyết chém về phía tiểu mỹ nhân. Tuy nhiên đúng lúc này, năm con rắn nhỏ đột ngột từ tay áo tiểu mỹ nhân lao ra, như tia điện bắn về phía Hàn Sán. Đã sớm biết tông điệp huyết các ngươi âm hiểm, Hàn Sán dường như đã chuẩn bị sẵn, hắn cười lạnh, suýt soát tránh khỏi đòn tấn công bất ngờ của năm con rắn nhỏ. Và đồng thời, một chiêu quên liên kiếm quyết của Hàn Sán đã chém trúng tiểu mỹ nhân. Phụt. Tiểu mỹ nhân tránh né không kịp, bị trúng đòn cứng rắn, ở eo và sườn nàng lại bị xé ra một vết thương sâu. Chủ nhân bị trọng thương, năm con rắn nhỏ nổi giận, phát động tấn công Hàn Sán càng hung mãnh hơn. Chương 177, chém. Chương 177, chém. Hàn Sán nhất thời khó lòng chống đỡ, bị năm con rắn nhỏ bức lui liên tiếp. Con rắn nhỏ này quả nhiên lợi hại. Đang âm thầm tặc lưỡi, thân hình Hứa Nặc đã thi triển diệu thủ không không, giết về phía Hàn Sán. Hắn vốn còn định giả dạng cao nhân lừa gạt Hàn Sán và mỹ nữ đạo cô, nhưng năm con rắn nhỏ hung mãnh này khiến hắn đột nhiên thay đổi ý định, hắn muốn tập kích Hàn Sán, nếu có thể bất ngờ hạ gục Hàn Sán, hắn có bảy thành chắc chắn có thể đối đầu trực diện hạ gục mỹ nữ đạo cô. Hứa Nặc ra chỉ diệu thủ không không, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Hàn Sán, hắn một chiêu chỉ thủy trưởng đánh thẳng vào yếu huyệt của Hàn Sán. Hàn Sán đang luẩn quẩn với năm con rắn nhỏ, đột nhiên cảm thấy sau lưng có luồng gió mạnh tập kích, hắn biết có người tập kích, nhưng phía trước có những con rắn nhỏ hung mãnh cản đường, khiến hắn căn bản không có đường tránh. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Sán đột nhiên túm lấy mỹ nữ đạo cô đang chạy tới cứu viện, như một tấm khiên thịt chặn trước người hắn. Ầm. Hứa Nặc một chiêu chỉ thủy trưởng đánh vào ngực mỹ nữ đạo cô, khiến cặp tiểu bạch thỏ đầy đặn của nàng bị đánh thành một vùng đất trống. Và đồng thời, kiếm ý của Hàn Sán cuối cùng cũng tích tụ đến đỉnh phong, hắn một kiếm quét ra, kiếm ý mang theo chân khí quần quật như sông lớn ào ạt áp bức năm con rắn nhỏ. Bốn con rắn nhỏ bị Hàn Sán một kiếm chém thành thịt nát, chỉ còn lại con rắn nhỏ ngoan ngoãn kia cũng bị trọng thương, trốn về tay áo tiểu mỹ nhân. Sư Minh, tại sao huynh lại đối xử với ta như vậy? Mỹ nữ đạo câu ngã mạnh xuống đất, nàng khó tin nhìn Hàn Sán ý khí phong phát, không ngờ Sư Minh luôn yêu chiều nàng lại dùng nàng làm bia đỡ đạn. Xin lỗi, sư muội, sư minh ta cũng không muốn làm vậy, nhưng tình thế nguy cấp, sư minh không thể không làm vậy. Ta sống hữu dụng hơn ngươi sống, nhưng sư muội yên tâm, sư minh sẽ không để ngươi chết, đợi ta hạ gục tên nghiệt chướng đánh lén sau lưng này, sẽ đến hảo hảo cho ngươi chữa thương. Hàn Sán không hề cảm thấy hay nấy, hắn vẻ mặt âm trầm nhìn Hứa Nặc, ngươi là ai, vì sao lại đánh lén? Chết đạo hữu không chết vần đạo, tên Hàn Sán này thật đủ âm hiểm. Hứa Nặc cũng không thể không khâm phục, hắn tự nhủ, nếu hắn ở trong hoàn cảnh Hàn Sán vừa rồi, hắn tuyệt đối không thể quyết đoán như Hàn Sán, bởi vì hắn không thể làm tuyệt tình lạnh lùng như vậy. Ta tên Thánh Mẫu Quả. Hứa Nặc vẻ mặt thuần lương, ta chỉ thích lo chuyện bao đồng, ta chỉ không ưa cặp cậu nam nữ các ngươi ước hiếp một tiểu mỹ nhân ngươi nói có đúng không? Tiểu mỹ nhân trọng thương liên tục gật đầu, như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa mở dạng, giọng nói ngọt ngào của nàng vì trọng thương mà trở nên yếu ớt, hiếm thấy không còn vẻ tà khí như thường ngày, ngược lại thêm vài phần đáng thương. Thúc thúc, bọn họ cặp cậu nam nữ này ước hiếp ta một tiểu mỹ nhân tay không tấc sắt, còn có đồ đệ tay không tấc sắt của ta, thúc thúc ngươi nhất định phải thay chúng ta đòi lại công lý. Thúc thúc. Thần sát Hứa Nặc cổ quái, hai ta ai lớn còn chưa biết chừng. Hàn Sán hừ lạnh một tiếng, nếu ta đoán không ai, ngươi vừa rồi thi triển hẳn là chỉ thủy trưởng và diệu thủ không không trong cực lạc bảo giám, thật không ngờ phái yêm còn nhiều tàn dư như vậy. Cũng được, hôm nay Hàn Mỗ ta sẽ tiễn các ngươi cùng lên Tây Thiên. Vừa nói, khí thế toàn thân Hàn Sán bạo tăng, hắn ngự kiếm lang phong, một thức quên liên kiếm quyết giết về phía Hứa Nặc. Hứa Nặc không dám kinh suất, kể từ khi hắn tiến di ai đến trúc cơ, hắn vẫn chưa từng tham gia chiến đấu cấp bậc trúc cơ. Hứa Nặc đốt như ý túi, một thanh bảo kiếm đã xuất hiện trong tay hắn, hắn cầm bảo kiếm cùng Hàn Sán chiến đấu một chỗ. Mười mấy chiêu sau, khoe miệng Hàn Sán dần nở nụ cười, khẩu khí lớn như vậy, còn tưởng là cao nhân nào, hóa ra chỉ là trúc cơ võ đạo hóa tiên tầm thường. Lúc này tiểu mỹ nhân cũng đã nhìn ra, vị thần bí nhân tên Thánh Mẫu Quả này đích thực là trúc cơ võ đạo hóa tiên. Nàng đôi mắt đẹp mất mát. Võ đạo hóa tiên so với tu tiên giả chính thống yếu không phải một chút, trúc cơ đỉnh phong võ đạo hóa tiên đôi khi cũng không đánh lại trúc cơ sơ kỳ chính thống. Huống hồ Thánh Mẫu Quả này chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, còn Hàn Sán đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, Thánh Mẫu Quả sao có thể đánh lại Hàn Sán? Hôm nay nàng vẫn khó thoát cái chết. Đang lúc nàng trầm ngâm, Hứa Nặc và Hàn Sán lại giao thủ 16 chiêu, theo cuộc chiến đi sâu, Hứa Nặc nhanh chóng phát hiện Hàn Sán không mạnh như hắn tưởng tượng. Chất lượng nội khí của hắn có lẽ không bằng chân khí của Hàn Sán, nhưng lượng của hắn tuyệt đối sâu dày hơn Hàn Sán trúc cơ trung kỳ. Xem ra hiệu quả của bạo đan vẫn rất rõ ràng. Hứa Nặc lòng hạ quyết tâm, nhưng hắn cũng nhìn ra, với thực lực hiện tại, muốn hạ gục Hàn Sán cũng không dễ dàng như vậy. Xem ra chỉ có thể như vậy. Hứa Nặc lập tức quyết định, chỉ có chút thực lực này cũng dám nói năng ngông cuồng. Hàn Sán cười lạnh một tiếng, càng hung ác công kích Hứa Nặc, chỉ thấy toàn thân hắn chân khí lở lở, mỗi chiêu mỗi thức đều ảo ạt, dường như muốn nuốt chửng cả vùng trời đất. Hứa Nặc thi triển ngân quang đột, vừa luẩn quẩn với Hàn Sán, vừa mượn nhờ không màu kính mắt tìm kiếm sơ hở của Hàn Sán. Và lúc này, đại chiến ở đây đã sớm thu hút sự chú ý của Nhan Thủy Thanh và những người khác. Nhan Thủy Thanh đang đạp bản bộ thanh vân đứng lơ lửng trên không trung tự quán, ung dung tự tại nhìn cuộc đại chiến trên không trung trấn Bình An. Yến Vô Kỵ cũng nằm trên đỉnh lầu Túy Xuân Lâu, vừa chơi đùa với đầu bài mạt mạt của Túy Xuân Lâu, vừa để ý động tĩnh của Amnipo. Hàn Sán không ngừng tấn công Hứa Nặc, hắn càng đánh càng cảm thấy Hứa Nặc càng yếu, hắn mỗi lần xuất chiêu đều cảm thấy có thể một đòn đánh bại Hứa Nặc, nhưng luôn thiếu một chút. Hắn vốn còn nghĩ sẽ hạ gục Hứa Nặc trong vòng 10 chiêu, nhưng liên tục tấn công 100 chiêu, lại nở gây cả lông tơ của Hứa Nặc cũng không làm tổn thương. Tình huống gì? Trong lòng Hàn Sán mông lung, Hứa Nặc bất quá chỉ là trúc cơ sơ kỳ võ đạo hóa tiên, còn hắn là trúc cơ trung kỳ tu tiên chính thống, vốn dĩ nên một kiếm chém chết Hứa Nặc mới phải, vì sao tên tiểu tử này mỗi lần đều có thể suýt soát tránh khỏi sát chiêu của hắn? Hàn Săn càng nghĩ càng cuống, không thể kéo dài nữa. Thần sắc Hàn Săn lạnh lẽo, hắn dùng bảo kiếm trước ngực mạnh mẽ quét ra. Quyên Liên kiếm quyết đệ cửu thức thanh liên kiếm ca. Theo tiếng quát của Hàn Săn, chỉ thấy chân khí trong cơ thể hắn thuận theo bảo kiếm ào ạt tuôn ra, hóa thành một làn sóng như hoa sen xanh quần quần nghiền ép về phía Hứa Nặc. Cơ hội đến rồi. Hứa Nặc chờ đợi chính là cơ hội này, lúc này Hàn Săn dốc toàn bộ tinh lực vào tấn công, dưới sự quan sát của vô sắc kính mâu, toàn thân hắn đã sơ hở, khắp nơi đều là phá phun. Hứa Nặc thi triển Lôi Hỏa Đồ Long Biến. Dưới sự gia trì của Lôi Hỏa Đồ Long Biến, tu vi của hắn trong nháy mắt tăng vọt đến trúc cơ trung kỳ, hắn thi triển Kim Quang Độn, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, dưới sự gia trì của Diệu Thủ Không Không, Hứa Nặc trong nháy mắt vòng qua thanh liên kiếm ca quần quần lao tới, chốc lát đã xuất hiện trước mặt Hàn Săn. Hứa Nặc một thức quả dục chỉ điểm vào trán Hàn Săn. Phụt một tiếng giòn tan trán Hàn Săn trong nháy mắt bị xuyên thủng một lỗ máu. Chương 178, tin vật. Chương 178, tin vật. Sao có thể? Hàn Săn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đầu hắn đã bị quả dục chỉ xuyên thủng, hắn khó tin nhìn Hứa Nặc, vị thánh mâu quả này sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Nhìn nụ cười thuần lương trên mặt Hứa Nặc, nghĩ đến cảnh chiến đấu trước đó, Hàn Săn đột nhiên hiểu ra, hóa ra tên tiểu tử này vẫn luôn giấu nghề, không trách hắn luôn cảm thấy thiếu một chút, hóa ra tên tiểu tử này cố ý ta vậy mà bị hắn đùa giỡn. Hàn Săn xấu hổ và giận dữ phi thường, nghĩ hắn đường đường là đệ tử tiên kiêu của Tông Thanh Lam, thân phận cao quý biết bao, vậy mà bị một người không rõ lai lịch đùa giỡn, nhưng tên tiểu tử này rõ ràng chỉ là trúc cơ xuất hiện võ đạo hóa tiền, sao có thể trong nháy mắt bùng phát ra lực tấn công mạnh mẽ như vậy? Hàn Săn nghĩ mãi không ra, máu tươi từ lỗ thủng trên trán hắn quần quần chảy xuống, che khuất tầm nhìn của hắn, hình ảnh Hứa Nặc trong mắt hắn ngày càng mơ hồ. Tiểu tử nghiệt xúc, ta Hàn Săn là đệ tử thiên kiêu của Tông Thanh Lam sẽ không tha cho ngươi đâu, ngươi cứ chờ bị Tông Thanh Lam. Hàn Săn buông một câu nói tàn nhẫn, tiếc là hắn chưa nói hết câu, đã mất mạng. Võ đạo hóa tiên vậy mà hạ gục tu tiên chính thống. Nhan Thủy Thanh đạp bản bộ thanh vân khó tin nhìn Hàn Săn đang rơi xuống đất, không ngờ vị thánh mâu quả đột nhiên xuất hiện này lại hạ gục Hàn Săn trúc cơ trung kỳ. Hắn hình như đã thi triển hát hai loại bí thuật. Nhan Thủy Thanh suy tư nhìn Hứa Nặc, nhưng với nhãn lực của hắn đương nhiên nhìn ra, dù dưới sự gia trì của hát hai loại bí pháp, Hứa Nặc muốn hạ gục Hàn Săn cũng không dễ dàng như vậy. Tu vi của Hàn Săn cao hơn Hứa Nặc quá nhiều. Giả yếu trước địch, khiến địch khinh suất, phản kích tuyệt địa. Người này từng bước tính toán, thật là đáng sợ. Nghĩ thông điểm này, Nhan Thủy Thanh không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trên chiến trường thực sự đáng sợ chính là loại người như Hứa Nặc, giống như đánh cờ, số bước tính toán trước càng nhiều, khả năng chiến thắng cuối cùng càng lớn, mà Hứa Nặc hiển nhiên là loại người như vậy. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Ánh mắt Nhan Thủy Thanh ngưng trọng, hắn vẫn nghĩ đất đê ai tây thổ cằn cỗi, hẳn là rất yên bình, không ngờ mới đến Đại Ngu Quốc không lâu, đã xuất hiện chiến đấu cấp bậc trúc cơ, tu vi của hắn ở cảnh giới chi chi bát phẩm, tương đương với trúc cơ đỉnh phong trong giới tu tiên. Đang lúc hắn trầm ngâm, sự chú ý của Hứa Nặc đã rơi vào mỹ nữ đạo cô. Sắc mặt mỹ nữ đạo cô thay đổi, tiền bối, ta chỉ là một chữ ta của nàng còn chưa nói ra, một chiêu quả dục chỉ của Hứa Nặc đã theo sát, giống như Hàn Săn xuyên thủng đầu nàng, trong nháy mắt, mỹ nữ đạo cô mất mạng. Chết rồi. Hai đại trúc cơ cứ thế bị giết sao? Tiểu mỹ nhân càng trợn tròn mắt, nàng không thể tin nhìn Hứa Nặc, nàng vẫn nghĩ hôm nay mình chắc chắn sẽ chết, nằm mơ cũng không ngờ, thánh mâu quả đột nhiên xuất hiện lại gọn gàng nhanh chóng hạ gục H2 đại trúc cơ chân nhân. Thúc thúc, cảm ơn người đã cứu H2 sư đồ chúng ta. Trong đôi mắt đẹp của tiểu mỹ nhân tràn đầy lòng biết ơn, nếu không phải Hứa Nặc đột nhiên xuất thủ, nàng và tiểu tam tuyệt đối không thể thoát khỏi kiếp nạn lần này. Ngươi lại có thể gọi ta là thúc thúc. Đầu Hứa Nặc tê dại, hắn cũng lười để ý tiểu mỹ nhân, đi đến bên cạnh Hàn Sẩn và mỹ nữ đạo cô lục soát một phen, lục ra H2 chiếc như ý túi, thứ này trong giới tu tiên dường như đặc biệt bình thường. Phàm là người có chút thực lực dường như đều có. Hứa Nặc cũng không kịp kiểm tra, trực tiếp thu chứa vật túi lại. Thúc thúc, sao người không để ý ta? Trên khuôn mặt xinh đẹp của tiểu mỹ nhân đầy vẻ bất ức, thúc thúc người đã cứu H2 sư đồ chúng ta, người muốn chúng ta báo đáp người như thế nào? Lúc này vết thương chảy máu của nàng đã cầm lại. Người trông cũng khá đấy, thân hình cũng tốt, là kiểu ta thích. Hứa Nặc đùa cợt nhìn tiểu mỹ nhân trọng thương. Không được, ta bị nóng chân, e rằng không thể hầu hạ thúc thúc. Tiểu mỹ nhân liên tục lắc đầu, thế này đi thúc thúc, ta có một thanh huyết vân kiếm do lão tổ tông Điệp Huyết của chúng ta tặng cho ta. Đây là tín vật của tông Điệp Huyết, cầm nó có thể khiến lao tổ tông Điệp Huyết của chúng ta làm một việc cho người, ta tặng nó cho người, xem như báo đáp ơn cứu mạng của người. Tiểu mỹ nhân không nỡ lấy ra một thanh đoản kiếm màu máu dài chừng một thước, không nỡ ném cho Hứa Nặc. Được, ta nhận. Hứa Nặc cũng không khách khí, tiếp lấy huyết vân kiếm bỏ vào túi trữ vật. Trong lòng biết xung quanh có người nhìn chằm chằm, Hứa Nặc lười biếng xử lý thi thể, thân hình hắn lóe lên, đã ngự kiếm rời khỏi hiện trường. Từ khi tiến di ai đến trúc cơ chân nhân, đây là lần đầu tiên hắn ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm cơi gió đến, tiêu dao giữa trời đất, có rượu vui vô biên. Không rượu ta cũng điên. Hắn vẫn luôn muốn trải nghiệm cảm giác này, lúc này ngự kiếm bay đi, nghe tiếng gió vù vù bên tai, trong lòng Hứa Nặc sảng khoái vô cùng. Tiểu mỹ nhân từng coi hắn như tên lâu la bắt hắn rửa chân, giờ lại gọi hắn là thúc thúc, còn tặng hắn một tín vật. Cảm giác có thực lực thật là sướng. Mắt Hứa Nặc tràn ngập khát vọng, đó là khát vọng về thực lực cao hơn. Chân quân. Hứa Nặc lẩm bẩm vài câu, nghĩ đến thi trùng chân quân, trong lòng hắn không khỏi dâng lên vài phần cảm giác nguy cơ. Không được, phải nhanh chóng nâng thực lực của mình lên trúc cơ trung kỳ. Quyết định xong, Hứa Nặc không nghĩ nhiều nữa, hắn ngự kiếm bay đi. Một đường về phía nam, rất nhanh đã rời xa tầm mắt mọi người. Hắn lại bay một lúc lâu, xác định sẽ không còn ai chú ý đến mình, lúc này mới dừng lại. Xác định bốn phía không có ai chú ý, Hứa Nặc nhanh chóng tháo bỏ dịch dùng, hắn lại thay một bộ dịch dung khác, lúc này mới vòng đường trở về trấn Bình An. Hắn đi một chuyến đến Cao Gia Trang, hắn lúc này mới khôi phục lại bộ mặt đại lang của mình. Thời đại đầy dây nguy hiểm này, có cậu thả đến đâu cũng không quá đáng. Hứa Nặc cẩn thận tháo bỏ dịch dung, lúc này mới trở về tử quán. Lúc này đã là nửa đêm, Hứa Nặc về đến tử quán, liền thấy Chân Tâm đang ngồi trong hậu viện, vừa uống rượu vừa thưởng thức vầng trăng sáng trên trời. "Trưởng quầy, người đi đâu vậy? Sao muộn thế mới về?" Chân Tâm nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm Hứa Nặc. Hứa Nặc đã chuẩn bị từ trước, tối nay ở Cao Gia Trang không phải có một vở kịch lớn sao? Ta nghe nói danh gia Hy Khúc Kinh Thành Cát Tiên Sinh cũng ở đó, nên ta đi xem kịch. "Sao ngươi muộn thế này còn chưa ngủ?" "Ta ngủ không được." Sự nghi hoặc trên mặt Chân Tâm thoáng qua, hắn đơn giản trả lời một câu, xách bầu rượu trở về phòng của mình. May mà ta đã chuẩn bị từ trước. Hứa Nặc thở phào nhẹ nhõm. Có H2 cao thủ Nhan Thủy Thanh và Chân Tâm ở đây, hành động của hắn bây giờ cực kỳ bị hạn chế. Buổi tối muốn ra ngoài cũng phải tìm cớ, nếu không rất dễ gây ra sự nghi ngờ của bọn họ. Cứ thế này không phải là cách hay, phải nhanh chóng tu luyện ẩn cổ lên. Trong lòng nghĩ ngợi, Hứa Nặc người đã trở về phòng ngủ, hắn thoải mái ném mình lên giường. Tiểu Tử mang theo Tiểu Thanh thân mật chạy đến, thân mật cọ vào lòng bàn tay hắn. Hứa Nặc xoa xoa Tiểu Tử Tiểu Thanh, lấy ra như ý đại, bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm lần này. Chương 179, lửa a lửa a lửa a. Chương 179, lửa a lửa a lửa a. Điều khiến Hứa Nặc có chút thất vọng là túi trữ vật của cả đạo cô Mỹ Diễm và Hàn Sân đều kém xa Không Huyền chân nhân, nhưng lại giàu hơn một chút so với Mộ Dung Kinh Trần. Hứa Nặc cẩn thận lật xem túi trữ vật của H2 người, có 13 viên đan dược các loại, có 5 kiện pháp khí, có 3 bộ công pháp bí tịch, nhưng đều là công pháp chính thống, không có tác dụng gì với hắn. Ngoài ra, trong túi trữ vật của Hàn Sân có rất nhiều sách, Hứa Nặc đơn giản lật xem cơ bản, toàn là người tí hon đánh nhau một nam một nữ ở đó điên cuồng chiến đấu, các loại chiêu thức liên tục xuất hiện. Hứa Nặc xem mà máu nóng sục sôi, hắn nằm mơ cũng không ngờ, tu tiên giả lại cũng thích tiểu hoàng thúc như vậy. Ta bối gương mẫu. Hứa Nặc cố gắng áp chế dục hỏa đang âm ỉ bùng lên, hắn một tay đốt sạch tiểu hoàng thúc. Cái thứ này thật sự rất gây nghiện, xem rồi còn muốn xem nhiều rồi lại muốn thực hành, hắn sợ mình khống chế không được. Hứa Nặc nhặt một viên đan dược ném vào miệng, rồi lại tìm một viên đan dược xác định không có độc ném cho Tiểu Tử và Tiểu Thanh. Tiểu Tử và Tiểu Thanh lúc đầu còn kinh thường, nhưng rất nhanh, chúng dường như ngửi thấy đan hương, mắt sáng lên, tranh nhau lao vào đan dược. Móng vuốt màu tím của Tiểu Tử nhẹ nhàng lướt trên đan dược, đã chia đan dược thành H2 nửa, nó giữ lại nửa lớn hơn, rồi đẩy nửa nhỏ hơn cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh không những không tức giận, mà còn rất cảm ơn, thân mật thẻ lưỡi liếm liếm Tiểu Tử. Hòa thuận thân ái, cũng không tệ. Hứa Nặc tán thưởng mỉm cười. Đối với thu hoạch lần này, hắn không hài lòng lắm, ngoài vài viên đan dược ra, những thứ khác như pháp khí công pháp hắn cơ bản đều không dùng được. Hứa Nặc thở dài, đang chuẩn bị cất bảo vật, hắn chợt nhìn thấy, ở góc túi chứa vật của Hàn Sơn, ẩn hiện một viên châu sáng lấp lánh, chỉ bằng kích thước ngón tay. Thứ gì vậy? Hứa Nặc nhíu mày, thiện tay lấy ra, hắn cảm thấy có chút quen mắt. Cái này sẽ không phải là viên châu nhỏ mà Hàn Sơn tháo xuống từ cái cối xay lửa chứ? Hắn cẩn thận nghiên cứu một lúc, phát hiện viên châu này có chút giống với viên châu tử khí đông LI của tên tiểu biển tam. Hứa Nặc trong lòng khẽ động, đội vàng tạo ra chút nước, bỏ viên châu vào trong nước. Không ngoài dự đoán của hắn, trên mặt nước rất nhanh hiện lên từng dòng chữ. Chỉ thấy dòng đầu tiên là 5 chữ lớn, đại diễn hành hỏa lệnh. Lòng hiếu kỳ của Hứa Nặc dâng trào, hắn đội vàng ngồi xổm xuống đất cẩn thận nghiên cứu. Rất nhanh, hắn đã lướt qua toàn bộ chữ trên mặt nước, đây là một bộ công pháp liên quan đến ngọn lửa. Theo giới thiệu của đại diễn hành hỏa lệnh, mỗi người đều có hỏa lực trên người. Cái gọi là H2 ngọn đèn trên V2 chính là biểu hiện của hỏa lực của con người. Và tu luyện đại diễn hành hỏa lệnh có thể nâng cao hỏa lực của con người, cường hóa H2 ngọn đèn trên V2, nhưng tu luyện đại diễn hành hỏa lệnh cần không ngừng nuốt chửng ngọn lửa. Nhìn đến đây, mắt Hứa Nặc khẽ sáng lên, ngọn lửa không dễ nuốt đến vậy. Như những phàm nhân bình thường, chỉ cần nuốt một chút lửa, cổ họng chắc chắn sẽ bị bỏng, ai dám nuốt? Cái gọi là chơi với lửa tự thiêu không phải là từ đó mà ra sao? Cấm thuật. Hơi thở của Hứa Nặc hơi gấp gáp, đã lâu rồi, cuối cùng cũng tìm được một môn công pháp thích hợp cho mình tu hành. Nghĩ vậy, Hứa Nặc lại nhanh chóng lướt qua một lần nữa đại diễn hành hỏa lệnh. Lần xem thứ hai khiến hắn đã có một hướng đi đại khái về cách tu luyện đại diễn hành hỏa lệnh. Tu hành đại diễn hành hỏa lệnh cũng không khó khăn, hầu hết các cấm thuật tu luyện lên đều không khó khăn. Đây là kết luận mà Hứa Nặc đã tu luyện rất nhiều cấm thuật sau đó rút ra, cũng không biết nguyên nhân là gì. Dù sao đi nữa, cứ thử đã. Hứa Nặc hành động dứt khoát tiến vào tầng hầm, nhanh chóng đốt một đống lửa. Hắn theo chỉ dẫn của đại diễn hành hỏa lệnh, đối diện với đống lửa hít mạnh một hơi. Hô la la từng đóa lửa thoát khỏi đống lửa, trong chớp mắt bị hắn hút vào miệng. Ngọn lửa vào bụng, ngoài việc hơi cay cổ họng ra, Hứa Nặc không có cảm giác gì khác, hắn không do dự, vận chuyển đại diễn hành hỏa lệnh luyện hóa ngọn lửa. Rất nhanh ngọn lửa đã bị luyện hóa hết, dường như không có tác dụng gì nhỉ. Hứa Nặc nhíu mày, lại nuốt thêm vài ngụm lửa, quả nhiên không có tác dụng gì. Xem ra lửa phàm tục này vẫn quá yếu. Hứa Nặc thở dài. Đại diễn hành hỏa lệnh cũng có giới thiệu về cấp độ của ngọn lửa. Phổ biến nhất là lửa phàm tục mà mọi nhà đều đốt được. Lên trên là linh hỏa, cái gọi là linh hỏa là ngọn lửa tự nhiên hình thành ở các nơi như mộ địa. Lên trên nữa là tinh hỏa, theo ghi chép của đại diễn hành hỏa lệnh, ngọn lửa rơi từ trên trời xuống chính là tinh hỏa. Không biết linh hỏa có dùng được không nhỉ? Hứa Nặc thầm nghĩ, hắn quyết định dành thời gian đi tìm linh hỏa thử xem. Lúc này trời đã gần sáng, Hứa Nặc cất viên châu nhỏ trở về phòng ngủ. Hắn đến nhà bếp lấy một nắm cho than đánh răng. Tiểu Mộng Hàn, Tiểu Nặc luôn cũng chạy ra, ba người một lớn H2 nhỏ ngồi xổm bên cạnh chuồng lợn, miệng ngậm một nắm cho than đen, không ngừng dùng tay chà răng. Tiểu Mộng Hàn chà một lúc, đột nhiên lại thò tay vào dưới áo ngứa nặng, "Đại Lang ca, hôm nay lạnh quá, lạnh chết muội rồi." Khoe miệng nàng lưu lại bọt đen, trông như mọc râu vậy. Hứa Nặc đã quen rồi, hắn cương chiều lắc đầu, tiếp tục trà răng của mình. "Đại Lang ca, huynh phát hiện không?" Tiểu Mộng Hàn sưởi ấm một lúc, cho đến khi xua tan cái lạnh, lúc này mới rút tay nhỏ đỏ hồng lại, nàng chỉ vào chuồng lợn, "Bông hoa này hình như chưa bao giờ tàn." "Có sao?" Hứa Nặc vẻ mặt ngây thơ. "Thật đó, Đại Lang ca, muội đã quan sát nó rất lâu rồi, từ năm muội 5 tuổi, đến nay đã hát 2 năm rồi, nó không thay đổi chút nào." Trong đôi mắt to linh hoạt của Tiểu Mộng Hàn tràn đầy nghi hoặc. "Có lẽ giống như cây tùng bách vậy." Hứa Nặc có chút đau răng, không ngờ tiểu nha đầu này lại có khả năng quan sát kinh người như vậy. Ô Tiểu Mộng Hàn gần đây học được từ cửa miệng của cậu đàn, nàng cảm thấy rất thú vị, nên gần đây nói chuyện thường dùng từ này. "Đại Lang ca, muội nghe mẫu thân nói cây hoa này là huynh mang từ núi Huyền Vân về." Hứa Nặc gật đầu, lại kể lại chuyện năm xưa hắn theo Yến Vô Kỵ đi núi Huyền Vân một lần. Tiểu Mộng Hàn khúc khích cười, "Đại Lang ca, muội muốn mẹ nó xuống nghiên cứu một chút có được không?" "Đi đi." Hứa Nặc bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không lo Tiểu Mộng Hàn nghiên cứu ra cái gì, dù sao Nhan Thủy Thanh và Trần Tâm Hát hai cao thủ ở tiểu quán ở lâu như vậy cũng không phát hiện ra hoành hoành, hắn không tin một Tiểu Mộng Hàn có thể phát hiện ra điều bí ẩn trong đó. Tiểu Mộng Hàn vui vẻ cực kỳ, nàng chạy đến chuồng lợn nổ hoa băng linh, cẩn thận mang vào phòng của mình. Lúc này Hứa Nặc cũng đã đánh răng xong, hắn thoải mái vươn về ai, đi đến đại sảnh mở cửa tử quán. Một ngày mới, một khởi đầu mới. Hứa Nặc tự mình cổ vũ, lại bắt đầu một ngày bận rộn mới. Bận rộn đối với người khác là đau khổ, đối với hắn lại là hưởng thụ. Tử quán vừa mở cửa không lâu, tiểu mỹ nhân đã dẫn theo Tiểu Biển Tam đến tử quán. "Đại Lang ca, ta phải đi rồi." "Chương 180, bồi dưỡng linh họ a." "Chương 180, bồi dưỡng linh họ a." "Rời đi." Hứa Nặc nghi ngờ nhìn Tiểu Biển Tam. Tiểu Biển Tam thở dài, "Tối hôm qua xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, ta và sư phụ đắc tội một thế lực lớn, có thể sẽ bị bọn họ truy sát, nên ta và sư phụ phải rời khỏi trấn Bình An rồi." Hứa Nặc chợt hiểu ra, cũng đúng vậy, sau khi Hàn Sân và Đạo Cô Mỹ Diễm bị giết, rất có thể sẽ chiêu dụ người của Thanh Lam Tông đến. Tiếng động của trận đại chiến tối hôm qua khá lớn, ở trấn Bình An chắc chắn có không ít người chú ý tới. Nếu người của Thanh Lam Tông đến, tùy tiện hỏi thăm một chút là có thể liên lụy đến Tiểu Biển Tam. "Ngươi chuẩn bị đi đâu?" Hứa Nặc giả vờ như không biết gì. Tiểu Biển Tam lắc đầu, "Ta cũng không biết nữa, sư phụ đi đâu, ta liền theo hắn đi đó thôi." Trên khuôn mặt nhỏ tuấn mỹ của hắn tràn đầy thương cảm, hắn không muốn rời khỏi trấn Bình An, cũng không muốn chia ly với Đại Lang ca, nhưng hiện tại không rời đi cũng không được rồi. "Bản tiểu thư chuẩn bị dẫn Tiểu Biển Tam đi phiêu bạt thiên nhờ ai?" Tiểu mỹ nhân đi đến bên cạnh Hứa Nặc, buốt một tiếng vỗ vào mông Hứa Nặc, "Hảo tỷ muội, sau này bản tiểu thư không thể cùng ngươi chơi được nữa rồi." Hứa Nặc sống đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bị một cô gái đánh ông, hắn buồn bực muốn chết, hận không thể ấn tiểu mỹ nhân xuống đất, buốt 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 đánh lại. "Thôi vậy, xem như tối qua ngươi vì Tiểu Tam đứng ra, tha cho ngươi lần này vậy." Hứa Nặc thầm lẩm bẩm một câu, hắn xoa xoa đầu Tiểu Biển Tam, "Vậy ngươi trên đường bảo trọng nhé." Khóe mắt Tiểu Biển Tam hơi đỏ, hắn từ trong ngực lấy ra một phong thư, "Đại Lang ca, đây là thư ta viết cho chồng Lê đạo nhân, đợi ngày nào hắn về, huynh giúp ta đưa phong thư này cho hắn nhé." "Được." Hứa Nặc cẩn thận cất kỹ phong thư. "Còn cái này?" Tiểu Biển Tam lại từ trong túi quần lấy ra một viên đan dược tròn trịa như ngọc, dường như sợ bị người khác nhìn thấy, hắn nhanh chóng vô vào tay Hứa Nặc, đồng thời nắm lấy tay Hứa Nặc, "Đại Lang ca, đây là sư phụ tặng cho ta, ăn xong có thể nâng cao thể chất của huynh, huynh dành thời gian ăn nó đi nhé." Hứa Nặc cũng không khách sáo với Tiểu Biển Tam. Thấy Hứa Nặc nhận đan dược, Tiểu Biển Tam thở phào nhẹ nhõm đồng thời khóe mắt càng đỏ hơn. Từ năm 8 tuổi vì một bãi nước tiểu mà kết duyên với Đại Lang ca, hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh Đại Lang ca, đã 16 năm rồi. Hiện tại đột nhiên phải chia ly, hắn thật sự không nỡ. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, ở lại trấn Bình An, không chỉ bản thân hắn có thể bị Thanh Lam Tông diệt sát, mà còn có thể liên lụy đến Đại Lang ca. Hơn nữa không chỉ có Thanh Lam Tông, sư phụ của hắn, Tiểu Mỹ Nhân, cũng có rất nhiều kẻ địch. "Đại Lang ca, ta đi đây, huynh cũng bảo trọng." Tiểu Biển Tam quay người rời khỏi tử quán. Hắn đi đến cửa tử quán, đột nhiên lại quay trở lại, ôm chặt lấy Hứa Nặc. "Ngoan đồ nhi, đừng lề mề nữa, đi mau đi." Đôi mắt mỹ diễm của Tiểu Mỹ Nhân ẩn chứa chút lo lắng. "Đại Lang ca, bảo trọng." Tiểu Biển Tam hít sâu một hơi, không quay đầu lại rời khỏi tử quán. "Vào trong nhé." Hứa Nặc thở dài, lần chia ly này không biết năm tháng nào mới gặp lại, có lẽ cả đời cũng không gặp lại nữa. Nhìn bóng lưng Tiểu Biển Tam dần biến mất trong đám đông, hắn không khỏi lại nghĩ đến Kim Tam tỷ và Ngư Huyền Cơ. Tính ra, Kim Tam tỷ năm nay đã hơn tuổi rồi, nếu còn sống thì Ngư Huyền Cơ cũng sắp 40 tuổi rồi. "Trường quay sớm." Triệu Tiểu Tiểu xách tỷ bà đến tử quán. "Sớm." Hứa Nặc thu dọn tâm trạng của mình, tranh thủ lúc tử quán còn chưa có người, lại cúi xuống bàn quay bãi bữa. Không lâu sau, ở hậu viện đã truyền đến tiếng đọc sách vang dội của Tiểu Mộng Hàn và Tiểu Nặc Nôn. Khoảng thời gian này, ít người đến hỏi hắn về cách đọc diễn cảm nữa, vì những thư sinh đó dùng cách đọc diễn cảm của hắn, cảm thấy hiệu quả không tốt lắm, có vài thư sinh đã từ bỏ rồi, chỉ có một thư sinh tên là Ninh Bất Phàm vẫn luôn kiên trì. Một ngày trôi qua lặng lẽ. Đến tối, sau khi tiểu quán đóng cửa, Hứa Nặc liền tìm một lý do, dẫn theo Tiểu Tử và Tiểu Thanh ra khỏi tử quán. Hắn đến khu mộ hoang ở phía tây trấn Bình An. Đến khu mộ hoang, Hứa Nặc liền thả Tiểu Tử và Tiểu Thanh ra, bắt đầu tìm kiếm linh hỏa ở gần đó. Theo ghi chép của đại diễn hành hỏa lệnh, quỷ hỏa là một loại linh hỏa. Hắn nhớ lại nơi cũ của Cự Tình Bang có quỷ hỏa, nhưng vì lo ngại đến đám người chiếm cứ Cự Tình Bang, đám người đó đến bây giờ vẫn chưa rời đi, bọn họ cũng ít khi đến trấn Bình An, dường như sống một cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Hứa Nặc đến bây giờ vẫn không hiểu, đám người đó ở Cự Kình Bang làm gì. Hứa Nặc trong đầu vừa vô định suy nghĩ những chuyện vụn vặt, vừa dẫn tiểu tử tìm kiếm trong khu mộ hoang, quỷ hỏa không dễ tìm như vậy. Tìm liên tục 4 ngày, Hứa Nặc cuối cùng cũng tìm được một đóa quỷ hỏa trong một khúc xương sọ. Đây là công lao của tiểu tử. Nếu không phải tiểu tử khi đùa giỡn một con dế không cẩn thận chui vào trong sọ, hắn có lẽ còn không phát hiện ra đóa quỷ hỏa giấu kín như vậy. Xác định bốn phía không có người, Hứa Nặc trực tiếp bỏ quỷ hỏa vào miệng. Cảm giác bỏng rát mãnh liệt tập đến, khiến hắn giật mình, suýt chút nữa nôn linh hỏa ra ngoài. Hắn cố nhịn cái cảm giác cay cổ học đó, nhanh chóng vận chuyển đại diễn hành hỏa lệnh. Dưới sự gia trì của đại diễn hành hỏa lệnh, cảm giác bỏng rát dịu đi rất nhiều. Rất nhanh, một đóa quỷ hỏa đã bị hắn luyện hóa thành công. Dường như cũng không có tác dụng gì nhỉ. Hứa Nặc vẻ mặt cổ quái, sau khi luyện hóa thành công một đóa linh hỏa, hắn không cảm thấy cơ thể có bất kỳ thay đổi nào. Có lẽ số lượng quá ít. Khoảng thời gian tiếp theo, Hứa Nặc cứ đến tối lại dẫn theo tiểu tử Tiểu Thanh đi khắp nơi tìm kiếm linh hỏa, từ phía tây trấn Bình An đến phía bắc trấn Bình An, đến phía đông trấn Bình An, rồi lại đến phía nam trấn Bình An. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, hắn đã đi khắp toàn bộ trấn Bình An. Trong nửa năm này, hắn đã tìm được tổng cộng 58 đóa quỷ hỏa. Không ngoài dự đoán của hắn, trước đó số lượng thực sự quá ít. Theo sự luyện hóa của 58 đóa quỷ hỏa này, hắn phát hiện hỏa lực của mình quả thực đã tăng lên. Trước đây hắn không cảm nhận được hỏa lực trên người mình, bây giờ hắn đã mơ hồ có thể cảm nhận được rồi. Đặc biệt là khi hắn tức giận, hỏa lực trong cơ thể dường như muốn phun trào ra ngoài, nhưng về tác dụng của hỏa lực là gì, hắn tạm thời vẫn chưa tìm hiểu rõ. Lúc này đã là ngày 1 ngày 5 tháng 6 năm Thái Sơ thứ 16. Hứa Nặc quanh chân ngồi trên giường, hắn hơi đau răng. Hắn đã một tháng không tìm được quỷ hỏa nào rồi, quỷ hỏa quanh trấn Bình An có lẽ đã bị hắn càn quét sạch sẽ. Hay là đi ra ngoài trấn Bình An dạo một vòng nhỉ? Hứa Nặc vê đuôi tiểu tử, trong lòng thầm nghĩ. Thôi vậy, cân nhắc xong, Hứa Nặc từ bỏ ý định này. Không biết quỷ hỏa này có thể tự bồi dưỡng được không nhỉ? Nghĩ đến đây, mắt Hứa Nặc khẽ sáng lên. Nếu có thể tự bồi dưỡng ra linh hỏa, thì sau này sẽ không cần phải lao tâm khổ tứ tự đi tìm nữa. Thử xem. Đã quyết định xong, Hứa Nặc cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn lại bắt đầu tu luyện Cực Lạc Bảo Giám. Sau nửa năm tu luyện không ngừng nghỉ, nội dịch trúc cơ của hắn đã tăng lên không ít, nhưng cách trúc cơ trung kỳ vẫn còn một khoảng cách. Phải cố gắng hơn nữa,